Xin chào các bạn, hôm nay là ngày 27 tháng 9 năm 2020. Trước khi bước qua bài mới, tại vì kỳ hay cách đây 2 tuần, anh Sáng ảnh có nêu lên cái vấn đề của thiên môn á. Nhưng mà lúc đó thì chưa có nghiên cứu kỹ, thì bây giờ Elise có góp được cái gì, xin mời Elise trình bày về thiên môn.
Em cho nghe trước cái cửa trời, tại vì chị Hồng có hỏi về cái cửa trời thì chị sẽ liên quan tới cái thiên môn ha.
Dạ.
Dạ, để em chút.
Hạ giới, trung giới đều thống nhất. Con người chia ra ba cửa trời, từ cái cặp đi xuống cũng là một cửa. Cái dưới hoa hoa xanh xanh tạo ra con người tại thế. Còn trên trung giới, cái tim cũng là có những cái mạng cảnh cũng như bầu trời thế giới. Từ trên bộ đầu đi lên qua cái đại thiên cũng là đầu sáng suốt vô cùng tạo. Hai giới kia luôn luôn bị giới hạn. Cho nên những người không tu và không khai triển được hai hạ giới, trung giới và mở thượng giới thì luôn luôn sống trong động loạn và không khai triển nổi.
Rồi, cái này là cái của chị Hồng ha. Trước là chị Hồng có hỏi về cái cửa trời đó.
Chị xin lỗi chị, cái trung giới em chưa nghe rõ. Chị cho em nghe lại.
Cảm ơn Ali. Cảm ơn Ali.
Nhớ ha. Một cái là ở chỗ cực. Và
cái trước cái bầu trời thế giới, cái chữ gì thầy nói em không nghe rõ luôn á. Em biết là nghe cái tim, xong rồi cái gì đó, rồi tới mấy bầu trời thế giới. Nghe không rõ được cái phần.
Cái là màn cảnh á, màn cảnh á. Màn cảnh như bầu trời thế giới.
Thấy cảnh,
màn cảnh
thì cái màn cảnh nó đó, thấy đó. Cảnh, cái cảnh đó, cái cảnh nó đó đó, thậm chí là màn cảnh mà nó là cảnh đó.
Màn cảnh
rồi cái này là nói về cái cửa trời ha,
còn như mà... ở cái là ở thận,
một cái ở
rồi cái ở ngay chỗ tim, cái trên đỉnh
bộ đầu
thiên môn.
Rồi nhưng mà anh
nó hợp với cái tam này... thừa đó,
cái này anh nói thêm. Cái này em nói thêm ha, thì có cái của ông Tư á, thì nếu mà ai có nghe trong kinh A Di Đà thầy sẽ nói á, thì thầy nói là ông Tư nói á, là một cái là chỗ cực, một cái là tùy luân hư cảnh, một cái ở đầu. Ông Tư thì nói chút xíu khác ở chỗ là thay vì chỗ tim thì em Tư nói tùy luân hư cảnh, nhưng mà đó ông Tư có nói đó là hồn với lại vía cách nhau bởi cái thiên môn. Thì em nghiên cứu thì em thấy là ông thầy nói đúng, là tại vì chỗ cái tim á là nó có một cái cửa trời cho nó cắt mình với lại cái vía, nên mình không có thấy được cái vía đó. Rồi khi mà thầy nói đó, cái thiên môn ngay bản thể của mình á, cái niết bàn ngay bản thể á, là ngay chỗ cái cực. Giờ nghe được chỗ này ha, rồi em sẽ giải thích tại sao ha.
Anh không lên thở bạn được, thở bạn được là không được. Thế hít, vừa hít vô là nó vô rút. Rồi nó mới phá đằng sau cái cặp đó. Cái cặp đó là cái thiên môn của bản thể. Nó khai thông cái đó mình nhắm mắt mới thấy sáng được. Còn cái đó chưa có khai thông không thấy sáng. À, cái đó là cái niết bàn nha. Cái thiên môn bản thể là cái niết bàn. Lúc mà cái hồn mình từ bên bộ đầu xuống, vượt qua cái trung thiên của cái cặp đó. Là nó tới một cái nó đưa luôn vô trong con tim, mà nó làm nó cứ quay 24 tiếng đồng hồ. Mà bây giờ mình hết sức thanh tịnh á, mình bước xuống tại luân hư cảnh á, mình mới vô đó, mình mới thấy cầu thấy dòng rồi này kia, mình mới bước qua được. Chứ còn không có thấy gì, phải làm pháp luân buộc nó vô xuống trước mới lên ngực, chứ đừng chơi vô ngực trước rồi xuống sau, cái đó nó sai lắm.
Thì thầy nói là cái chỗ cái cực á là cái là niết bàn của bản thể. Thì em có nghiên cứu thêm nhiều cái clip của thầy với lại coi lại cái phần của ông Tư á, thì thầy có nói đó, ông Tư có nói là hồn xa vào bản thể là từ hư không, từ Phật giới hư không đại định xuống bản thể. Thì khi đó mình có qua cái bộ đầu là một cái cửa thiên môn ở đó, một cái thiên môn ở đó, rồi xoáy chỗ trái cực là một cái thiên môn nữa. Thì có nghĩa là khi mình khai thông cái quy điểm khai thông ngay chỗ cái cực á, khi mà cái đó mở đó, thì ở đỉnh đầu nó cũng mở, hai cái cửa đó mở, thì cái hồn bay ra chỗ đó, xuất ra cái chỗ đó, ngay cái đỉnh đầu á, thì cái chỗ đó là, cái chỗ đó là quy điểm khai thông mà ông thầy hay nói đó, là khi mà nó mở cái đó ra rồi á, giống như một như là mình đã ở Niết Bàn á, thì mình đi thẳng lên trên hư không đại định luôn. thì cái chỗ đó đó, cái điểm khai thông đó, thầy nói là khi mình khai thông được cái hai cái điểm đó rồi á, thì là mình an nhiên tự tại đó, thì cái đó là niết bàn. Là tại vì mình khi mà mình khai thông được đó là đi thẳng lên niết bàn hư không đại định luôn, thì cái đó mới gọi là niết bàn.
Giờ còn gì nữa không?
Chừng nào mới khai thông cái tập gì?
Khi nào mới
biết khai thông được cái thủy như vậy đó. Vậy là lúc cái phần hồn mình xuống từ từ thiên môn trên đỉnh đầu đó, là nó cũng theo đường xương sống nó xuống tới thận, xoáy vô thận rồi nó xoáy cái nó lên tim, nó cũng đi theo đường đó, đường đốc mạch trên đi xuống, cho nên mình khai thông thì phải mốt mình phải đi lên theo đường đốc mạch để đi lên đi ra, không
khi mà hai cái cửa đó mở, thầy nói là hống duyên 28 á, thì cái hai cái đó nó mở ra rồi đó, thì cái mình nó đi xuất ra từ cái đỉnh đầu ngay cái thiên môn nó đi thẳng lên luôn.
À.
Phần hồn nó không có đi dòng ngược lại xuống dưới thận rồi nó mới lên thiên sống, nhưng mà cái luồng điển của mình á, nó sẽ khai thông cái đốc mạch trước và nhâm mạch để cho nó chạy một cái dòng, rồi sau đó cái phần hồn nó từ cái tim nó đi lên luôn chứ nó không có xuống dưới đâu.
Nhà nó không có đi xuống, nhưng mà khi mà hai cái cửa nó mở đó thì cái hồn nó mới ra được.
Đúng rồi, thầy nói hồi nãy cái thận thủy nó mở cái chỗ cái đó đó, cái thiên môn nó mở mình mới thấy sáng được.
Dạ,
mà trước khi mà cái phần hồn nó xuất ra là mình phải thấy sáng trước.
Dạ đúng, chắc chắn. Tại cái đó nó dính dáng tới cái gì? Nó dính dáng tới là như hôm trước mình nói, nó khai thông cả cái ngũ tạng, khi nó các cái tạng nó thành huệ hết rồi đó, nó phát sáng rồi, nó đi tới là huệ tâm. Mà khi tới huệ tâm rồi nó gọi là lục huệ đó, ông Tư gọi là lục huệ đó, nó sáng không khủng khiếp lắm. Rồi khi đó nó lên tới huệ giác rồi, là có Mô Ni Châu rồi, đó lúc đó nó có Minh Cảnh Đài, nó đi ra nó thấy hết rồi. Và cũng có hay lắm, khi mà em đọc cái phần của ông Tư nói trong kinh A Di Đà đó, là khi đi ra đó cái Mô Ni Châu nó sáng lắm, bắt đầu nó có ngũ sắc ngũ quan đó, nó xoay mà nó sáng lắm. Cho nên đâm ra đó, khi mà nó chuyển tới khi mà nó không màu á, ông thầy nói là trong suốt á, là nó sáng khủng khiếp, nguyên cái vùng nó bay ra đó. Khi mà nó xuất ra đó là cái vùng của nó sáng khủng khiếp lắm, cho nên cái chỗ đó cũng là một cái điểm sáng của cái hồn. Rồi khi mà cái đi ra vẽ cái xác á, nhìn ngay đỉnh đầu á, thầy nói chỗ đó nó cũng có một cái hào quang nữa, nó sáng khủng khiếp lắm, nó xoay hoài cái hào quang đó để cho cái bên ngoài cái khối thiên liên họ có xâm nhập vô cái bản thể. Tại vì khi Mô Ni Châu đi ra nó có cái hào quang riêng của nó, nhưng mà cái bản thể cũng phải có hào quang để nó bảo vệ cái xác. Nếu mà bản thể không có hào quang, cái xác bị mất. Cho nên khi mà phát sáng ra rồi, cái huệ nó gọi là huệ tâm nó sáng hết toàn thân. Cho nên khi đi ra đó là phải sáng nó mới đúng. Còn nếu mà ra mà người nào đi tới hồ mà sáng, tới hồ mà đi ra là không phải. Cái là một cách đi ra, nhưng mà không phải là đúng theo như một ông Phật đi ra. Đi ra là phải sáng toàn thân, phát sáng hết. Các
có,
huệ nó...
có chỗ nào mà thầy hay là ông Tư nói về lục huệ không?
Đó là cái lục huệ đó, khi mà cái thầy nói là khi mà ngũ tạng sáng hết rồi đó là nó huệ tâm, mà huệ tâm á ông Tư nói là lục huệ.
Lục
huệ tâm nó là sáu, dạ là sáu đó.
Sáu mà tại sao
huệ? Sáu. Tại vì sáu cái điểm của mình khai mở đó, sáu cái điểm của mình nó khai thông đó, khi mà giống như cái dòng bát chánh của mình đó là nó sáng lên rồi đó. Các cái điểm đó là lục huệ đó.
Sáu cái điểm đó là sáu cái luân xa của Nam Mô Di Đà Phật đó.
Là lục huệ đó.
Nó khai mở rồi đó.
Huệ tâm luôn á.
Thì lúc đó nó là mà kêu là lục huệ.
Và cũng là hệ tâm luôn. Giống như cái ngũ tạng, tại khai thác là khai mở là khai mở hết chứ không phải tính cái đó không. Phải là khai mở toàn bộ, toàn diện mà.
Ừ. Rồi, cái gì không?
Em vẫn chưa hiểu luôn. Vậy cuối cùng là cái nào mở trước vậy? Cái sơ đồ em nè. Bộ đầu tiên với thận, cái nào đi làm sao em chưa hiểu lắm. Hay cái sơ đồ em không? Em chưa có hiểu lắm.
Cũng như bây giờ bảo ha, bây giờ con người mình đi xuống ha, mình đi xuống là đi từ đỉnh đầu, đi xuống cái đường
đỉnh đầu.
Rồi, xoay vô cật một chút xíu 24 tiếng đi lên trái tim. Rồi già mà đó.
Bây giờ thay
lúc là chị nói mới sanh ra phải không? Lúc mà mới tính thai đúng không?
Rồi đúng rồi, mình lập ra đó. Rồi khi bắt đầu đi ra đó thì hai cái cửa thiên môn mở, nhưng mà như nãy bảo nói là cái luồng điển nó xuất ra. Nhưng mà cái hồn đi ra đó thầy không có nói, thầy chỉ nói đi ra từ đỉnh đầu xuất ra thôi.
Nhưng mà khai thông á,
khai thông.
Khai thông trước, mình nói cái vấn đề khai thông trước rồi nó mới đi ra được.
Dạ nó phải khai thông, mà khi khai thông là nó phải sáng toàn bộ nó đi ra được.
Thì khai thông á thì đốc mạch bắt đầu chuyển.
Dạ.
Rồi sau đó đốc mạch thông, nhâm mạch thông nó mới chạy một vòng.
Thì đốc mạch
lúc đó thì bộ đầu mới bắt đầu khai mở. Rồi lúc
chạy
đó
một vòng là chạy làm sao anh? Chạy một vòng là chạy làm sao?
Đó cái mà anh bảo là rồi đó.
Là cái dòng nó đốc mạch nhâm mạch nó là một cái dòng mà.
Chỉ cho em bảo, chỉ từ cái lỗ mũi đi, em bảo chỉ từ cái lỗ mũi đi, anh bảo
biết cho mọi người thấy. Tú, Cẩm biết, Cẩm Tú biết cái đốc mạch nó chạy.
Thôi chỉ lại đi, anh chỉ lại đi cho nó chắc ăn, em muốn biết cho rõ vậy
đó. Từ dưới xương khu nè, lên tới cái chỗ môi trên nè, cái môi trên. Okay. Nha, thành ra khi mà mình cắn răng lại á, là mình nhập hai cái là nó thành một cái dòng á. À, từ cái môi dưới nè chạy xuống tuốt ở dưới xuống tuốt ở dưới xương khu là cái đó là nhâm mạch, mà khi mình cắn răng lại á, là mình tạo thành cái dòng á, cái luồng điện nó chạy. Nhưng mà lúc đầu á mình thấy nó chuyển chạy thôi, nghĩa là bắt đầu nó chuyển chạy thôi chứ nó chưa có khai mở 100%. Khi mà mình khai mở tới 100% á là lúc đó là nhâm đốc tương thông rồi đó, lúc đó là mình ra mình hết dục rồi, cái đó là cũng như thành Phật rồi, người không có dục nữa, mình khai thông 100% đó nha. Tại vì mình á, thầy nói nó có nhiều giai đoạn, mà mình á nhiều khi mình chuyển chạy có một phần thôi, mình tưởng nó thông nhưng mà nó chưa có thông hết, nó mới bắt đầu chuyển chạy thôi.
Cũng như em nói
thêm sơ đồ em thêm vậy đúng không, từ đúng cái môi trên trên là đi xuống.
Ờ, thì đó thì cái đó là cái đốc mạch nhâm mạch á, mình khi mình cắn răng lại nó thành một cái dòng á.
Thầy cứ biểu diễn cái tay thôi để chị gửi cái clip cái lên cho trên mạng rồi để chị nói cái phút nào để cho em nhìn thấy thì dễ hơn. Thầy nói hoài cái tay thầy xoay á, thầy từ ở dưới cái môi trên bảo đi ngược lên trên cái môi trên, đó là cái dòng xoay của cái nhâm đốc á, từ cái môi dưới đi xuống quay lên cái đỉnh đầu lên cái môi trên là cái dòng xoay của cái nhâm đốc. Thì khi khai thông á, khai thông ngũ tạng, khai thông bộ đầu, thì khi đó nó các cái huệ đó, các cái ngũ tạng nó phát sáng, các cái huệ có nghĩa là các cái luân xa của mình nó gọi là lục thông á, lục tâm thông á, thì các cái đó nó thông rồi nó phát sáng luôn, các ngũ tạng nó cũng sáng mà các cái lục thông nó cũng sáng, thì nó là huệ tâm rồi đi tới huệ giác,
đó là thành Phật rồi đó,
đó là ông Phật á. Okay. Mà khi tới huệ giác đó là giác á, thì nó đi lên tới cái hệ nhãn, mà hệ nhãn thì nó có Monte Carlo rồi, nó có Minh Cảnh Đài rồi, là nó là tự nhiên phát sáng đi ra luôn, là thấy hết mọi chuyện á. Mà khi khai thông á là mình nói khai thông vậy chứ mình thầy nói cho mình nghe cái thứ tự thôi, chứ thật sự khi mà ông Phật ông khai thông á là nó là một loạt vậy đó, tại nó toàn diện mà khi phát sáng vậy đó, khi ông đi ra được thì cái đầu ông cũng phải phát sáng, tại nó có cái hào quang để bảo vệ cái pháp ổng khi ông đi ra, nếu không thì mấy con kia nữa nó tấn công là tiêu rồi. Cái khai thông mình nói thôi.
Thầy nói khi mà mình xuất hồn á, mình muốn cho lục căn lục trần mà nó ở lại, nó giữ cái xác đàng hoàng á, thì mình phải luyện cái từ lúc mà mình chưa đi ra được á, mình phải luyện cái gì nhớ không?
Cái gì không nghe anh
nói gì? Lúc mà mình thầy nói mình muốn bảo vệ cái xác, mà khi mà mình đi ra khỏi mình, cái hồn nó xuất ra á, muốn cho lục căn lục trần mà nó ở lại, nó bảo vệ cái xác đó, thì trong trước khi mà mình đi ra được á, mình phải dạy cho nó cái gì để sau này khi mình đi được á, nó lại nó bảo vệ cái xác.
Trong lúc thiền định thì Phật có nói
á, trong cái lúc nào, trong cái phần nguyện á,
à nguyện Phật nguyện
tăng hả?
Không phải cái đó,
không phải nguyện
tăng hả?
Sau khi mà mình nguyện xong á, mình xá ba cái á, là mình dạy cho nó thủ lễ.
Cái
vậy cho nó thủ lễ, cho nên sau này khi mình đi á, nó sau này khi mà cái hồn nó xuất đi á, thì tụi nó ở lại nó giữ cái bản thể, chứ nếu không không được. Cái điểm đó thì mà ôn lại cái phần nguyện có nói
đi học lễ hậu học văn đó mà thầy nói khi đó là nó xá ba cái
là thủ lễ đó. Nên mấy bạn đạo nào mà quên mấy cái phần đó thì coi lại trong cái, có để lên mạng đó, cái phần phương pháp công phu mà về phần nguyện đó, trong đó có nói rõ.
Anh nói là cái lục căn lục trần, cái bạn lên nó giữ cái xác đúng không?
À, nó giữ cái xác khi mà phần hồn đi đó, nè, ở lại nó giữ cái xác.
Là mình, lục căn lục trần hay là toàn bạn
lục lên căn lục trần? Thầy nói vậy thôi, thầy nói khi mà mình dạy cho nó lễ vậy, khi mà mình đi được cái phần hồn xuất đi được đó, thì nó ở lại nó giữ cái xác.
Cái đó là nói cho mình đó nha, nói cho mình nha, ông Phật không phải vậy nha, ông Phật là ông đi ra là kiểu khác nè, ông là chỉ có hào quang giữ xác thôi, tại ông đi toàn bộ mà.
Thì bây giờ ông dạy mình đó mà, mình phải làm sao
cho mình thôi. Cái đó thì, là đúng là mình đó.
Khi mà mình đi được á, thì phải cho tụi nó giữ xác nè.
À, vạn linh giữ xác không anh em hỏi tình hơn lại là vạn linh hay chỉ lục căn lục trần thôi?
Thì thầy nói lục căn lục trần, nhưng mà lục căn lục trần nó là nó điều khiển vạn linh ở trong nè.
Lục căn
bây giờ
mới biết luôn á, lục căn lục trần
điều khiển dẫn lên. Có gì nếu mà mình dạy cho lục căn gì, lục căn lục trần nó phải xuống dưới, nó truyền bá cho bò bay mấy cửa đổi dưới chứ. Là cái gốc.
Mình cái đó em bảo
là cái gì mà uống sơ kỳ ra chết mọi người.
Không phải, tại đó là từng bước, không phải để từng bước. Ông Phật á thì đi ra chỗ khác, mình là đi từ cái đầu là cái hồ, cái vía đi trước, cái vía dẫn đường, sau đó cái hồ bắt đầu đi thì cái vía ở lại giữ xác. Thì sau khi cái vía đi cùng với cái hồn á, cái lục căn lục trần với vạn linh mới là giữ cái pháp, phải ba cái giai đoạn vậy mới đúng.
Chị mà nó nhớ vô mớ lòng bông với em rồi, từ 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 giờ chỉ nói là con người mình là làm sao, ai giữ xác lục căn lục trần hay là vía?
Mới ban đầu á mình là xuất vía trước, cho cái vía nó làm cái đường đi cho cái mình, cho cái hồn. Sau khi cái vía đi xong hết rồi, bắt đầu cái hồn nó đi. Cái hồn nó đi rồi thì cái vía ở lại giữ cái xác cùng với vạn linh. Và sau khi cao hơn á, thì cái vía đi cùng cái hồn á, thì cái đó là lúc đó là lục căn lục trần vạn linh giữ. Rồi cuối cùng là đi hết á, thì cái hào quang nó giữ, nó đi thật từng cái
giai đoạn. Ok, rồi, em hiểu rồi, cảm ơn chị. Rồi, em rõ rồi.
Thiếu sư đạo gì mà thiếu nghe sư đạo gì
thiếu nghe phần này, thiếu nghe phần đó. Đúng rồi, cái này
nghe đó giờ là nhớ hết rồi. Tuấn còn nhân viên bộ bốn nhớ hết.
Okay, rồi
cái đó mình mới nói tới ông Phật đi, ông chỉ mình đi kiểu đó, nhưng mà cái đó là mới cái khai thông về cái bản thể thôi nha. Có nhiều cái khai thông lắm, khai tâm trí tuệ nè, khai tâm mở trí nè, khai thông trí tuệ, khai thông ngũ quẩn nữa, nó cao lắm. Như cái đó nghe hay lắm, nhưng mà đã hơi được nói đây. Nó còn một cái cáo khai thông, đó là nghe khai thông ngũ quẩn. Rồi tiếp tục anh bảo.
Rồi, bây giờ còn gì nữa không? Phải rồi nào, bây giờ qua bài mới nha. Trình diễn. Phân minh đời đạo tự giác tu, quy nguyên thiền giác tâm ổn định. Thành tâm tu học, tự tiến thân. Quy hội tình người duyên tận độ. Lương Sĩ Hằng. Trình diễn là cái gì? Mấy người trong ban văn nghệ là chắc giải cái bài này rành lắm à.
Em đang hỏi cái chữ ở đây diễn lại là giáo hỏi nha. Dạ. Cái chuyện diễn mà diễn tuồng diễn về phải dấu ngã. Tại sao cái này diễn là dấu hỏi là có khác hết nha. Này diễn giả đó chứ không phải là diễn.
Rồi đánh đặt chấm tả chứ gì hả?
No, hai chữ diễn đó anh coi. Khác cái dấu hỏi dấu ngã nó nghĩa khác đó.
Dạ.
Em nghĩ thầy không có đánh trật đâu, em biết.
Sao có người ta đánh trật chứ thầy đâu có đánh trật.
Không, mà nhiều khi cũng có nữa, những xe duyên á thầy cũng sai.
Có khi thầy viết cũng trật chính tả nha. Đừng nghĩ là ông Phật, đừng nghĩ là ông Phật ổng viết không trật chính tả là chuyện đời nha.
À, ok.
Ông Phật là ổng về tâm linh thì ổng có trật, nhưng mà về chữ ở thế gian á, nhiều khi ổng dùng trật. Không biết chữ nào không?
Xe duyên á.
Lấy ví dụ đi, có cái chữ nào mà thầy nói trật tới trật lui hoài không?
Nhiều lắm luôn á, hay là dày xéo không, nói vầy xéo nè. Rồi dấn thân không, nói vầy thân nè.
À.
Chữ đây, xe duyên, ông biết chữ xe.
Phật cũng nói chính tả đúng, ông nói chữ Việt Nam là trúng hết nha, ông cũng nói trật nhiều lắm á.
Nhiều lắm luôn.
À không, chị bây giờ nếu mà chị nói cái chữ vấn thân với lại vấn thân là lấy cái thân này đi vấn đạo. Cũng đúng chứ.
Không phải.
Mà dấn thân là hy sinh.
Dấn thân là mình nhào vô đó. Kia là dấn thân.
Dấn
thân. Ông đọc. Nhiều khi ông tưởng là tiếng Bắc phải đọc là V. Ông nói là vấn thân.
Không, anh có nghĩa đó là giống như là mình lấy cái thân.
Cái chữ này là ông xài rất là thường trong cái băng của ông. Nhiều khi ông nói dấn thân, nhiều khi nói trúng. Nhiều khi gặp mấy ông người Bắc đó, thì ông sửa là vấn thân với đọc.
Ông đạo là đúng á.
Nhiều lắm em ơi. Nhiều okay, lắm chị okay. Làm mỗi ngày chị
biết. Giờ muốn
em hỏi cho Eli, thầy đúng không
à? Muốn hỏi Eli mấy cái chữ nào mà thầy nói chặt, Eli nói cho nghe.
Thầy nói vấn thân hy sinh và đạo đức có đã không? Nó là dấn thân hy sinh và đạo đức. Vấn thân. Nó vầy xéo tâm can mình nhé, mất cười cũng chết luôn. Nhiều lắm, bây giờ nó sao nhiều lắm.
Vầy xéo, vầy xéo đúng không? Trúng. Vầy xéo đúng không?
Dày. Dày xéo mới đúng rồi. Dày.
Nó đọc theo tiếng Bắc á, dày.
Dày, dày xéo. Cái đồ dài á.
Tiếng Bắc, tiếng Nam ta không nói vậy, ta nói dày xéo. Nhưng mà ông thầy thì mình nói vầy xéo.
Rồi bây giờ
không vậy.
Bây giờ Cẩm Tú nói chị Diễm này dấu hỏi á,
có ông thầy, ông thầy người người ta mà ông nói tiếng Việt vậy là quá đúng đúng rồi.
Đúng rồi đó, đúng rồi đó.
Anh đã bảo xem được cái gì. Dạ, chị Diễm hỏi đúng Diễm ngã khác.
Nói cái Diễm dấu hỏi là cái gì?
Diễm giải hả?
Không có
diễn
giải.
Diễn
giải là dấu ngã chứ.
Giải dấu ngã anh ơi.
Hả?
Giải dấu hỏi. Giải dấu hỏi gì?
À, anh đang nói chị Diễn nè. Chị Diễn mà giờ Cẩm Tú nói chị Diễn á, dấu hỏi á. Anh hỏi chị Diễn dấu hỏi nghĩa là gì?
Không có.
Có.
Tiếng trẻ không
có. Nó có. Hai chữ nó có nhưng mà nghĩa gì? Nó có nhưng mà nghĩa gì?
Có ví dụ như cái gì ta? Nhiều lắm
em, mà em biết nó khác mà em biết nó khác thì sao?
Nó chỉ có một cái nghĩa khác thôi à. Chị Diễm mà dấu hỏi á, nó là cây cối.
À. Cây cối hả?
Ờ, cây cối á.
Trong từ điển của ổng đó, ổng mở ra rồi đó.
Cây rồi, rồi ok, vậy là phải diễn dấu ngã rồi. Vậy là ok.
Đấy, dấu ngã rồi, cái này không biết thầy đặt là người đánh đặt nha. Cái đó phải coi là bản chép tay à.
Tội nghiệp quá ông thầy, làm sao mà tới đây ta cả lộn vậy?
Đó lộn gì đang phân
không vậy? Chị
bây giờ là em mới hiểu cái chuyện dấu hỏi là cây cối đó, mới hiểu luôn.
Không, tại cái phải từ điển dịch Việt á, phải dễ tìm. Chị cũng không có từ điển
Hán. Từ điển Hán Việt mới có chứ từ điển thường chứ không có.
Nếu mà có đi đâu thường á thì nhờ người ta mua giùm. Đêm qua Tú ở bên Việt Nam nó có mấy cuốn sách từ điển Việt Việt, từ điển Hán Việt có hết á. Chị cũng sẽ từ từ mà. Ngày xưa chị có, hồi xưa chị có.
Chị có. Ok, vậy là diễn là diễn hỏi là cây cối, còn vậy là cái này là trình diễn hay là diễn cái giải hay là cái gì?
Cái diễn dấu ngã nó nhiều nghĩa lắm. Còn cái diễn mà dấu hỏi chỉ có một nghĩa thôi.
Một nghĩa thôi, ok, vậy là ok, để đồng ý.
Rồi bây giờ Cẩm Tú chuyên môn gì văn nghệ nói trình diễn nghe chưa?
Ok, em nghĩ là cái đó là những cái hay, những cái điều hay, những cái gì mà mình cho người ta thấy á. Còn theo cái nghĩa cái này là về nói trình về một cái gì cho một người đời thấy. Còn cái diễn em nghĩ theo cái hiểu em hiểu ở đây nè, trình diễn là em hiểu theo cái này là em phân tích theo cái thầy nha, em biết đúng không? Nghĩa là những cái gì mà theo cái trình độ của mỗi người á, thầy sẽ diễn giải cho mình hiểu theo cái trình độ của mình thì gọi là trình diễn. Nếu mà anh nói theo cái dấu ngã đó là theo cái trình độ của mỗi người để mà thầy diễn giải. Nhưng mà nhiều khi giống như anh chị nói á, nhiều khi thầy đi mỗi vùng á, thầy diễn giải một cái chuyện gì khác nhau hết trơn à. Thì bây giờ anh em mình giống như là phải coi mà phải phân tích, giống như là đó hồi nãy giờ cũng là có hay là gọi là gì hay phải tự lộn đó, giống như là mình có nói giống như là cũng
trao đổi
như vậy á,
trao đổi đó
xây dựng em hiểu cái chuyện trình diễn là vậy
không. Khi mà thầy xài cái chữ trình diễn á là hai cái động từ, chứ không có thể nào mà để một cái danh từ với một cái động từ. Thầy Cẩm Tú nói là trình độ rồi diễn giải. Từ thường chữ Việt Nam á, khi mà ta xài chữ ghép vậy đó là hai động từ hay là hai danh từ. Còn cái này là nếu mà xài động từ á, là diễn giải á, thì cái trình này á, phải là trình bày.
Anh không nghĩ là thầy ghép hai cái lại với nhau.
Không, không có bao giờ ghép hai cái khác nhau, hai cái nó phải chung với nhau vậy mới đúng. Rồi bây giờ
vậy nữa hả?
Còn cái nghĩa gì khác nữa không?
Em hiểu thôi, khi mà nếu mà bây giờ anh đã giải thích ra là cái diễn đó, diễn hỏi đó là cây cối mà diễn ngã thì em nghĩ đây là diễn ngã là một. Chỉ nghĩ dịch thôi thầy.
Diễn giải đó, diễn
cho mình biết. diễn giải đó trình độ của mình.
Cái ngoài cái chữ trình với chữ diễn á, mình có thể ghép với chữ gì khác không? Chữ trình mình có thể ghép với cái gì khác mà chữ diễn mình có thể ghép gì khác không? Hồi nãy Cẩm Tú nói về cái động từ phải không? Nói cái trình diễn này là động từ. Bây giờ mình nói về cái khác thì có cái nào có thể ghép được không? Ghép vô mà sao mà miễn nó có nghĩa được rồi, tại vì mình đâu có biết cái nào trúng cái nào sai đâu. Bây giờ mình cứ tự do phát triển đi, trăm qua đua nở là vậy đó.
Như vậy anh nói trình độ là phải động từ hay là danh từ?
Danh từ rồi, trình độ là danh từ rồi.
Mình có trình độ diễn giải được không?
Mình có một cái trình độ là khác rồi, là cái đó là danh từ rồi. Bây giờ giải nó phải cái gì danh từ đi.
Trình diễn, trình bày.
Trình diễn, trình bày hả? Ừ. Trình diễn, trình bày thì nãy cũng giống như Cẩm Tú mới nói đó. Trình diễn. Trình diễn ở đây là trình bày với diễn giải phải không? Còn cái nghĩa nào khác nữa không? Có thể ghép được không?
Hành trình được không?
Hành trình được, nhưng mà cái chữ diễn đằng sau thì mình phải để cái gì cho nó ăn khớp.
À, rồi, hành trình. Anh cho biết tất cả những cái nghĩa của diễn đi. Có phải là diễn là cái viễn tiến không? Giống như là
không có kêu là viễn tiến mà là
diễn tiến
là khác.
Có không?
Có chứ.
Có.
Diễn tiến thì được mà cái giống như cái đại hội viễn tiến là không đúng rồi, cho nên nghĩa khác à?
Không đúng à? Dạ, cái đó em hiểu cái đó.
Mà diễn tiến
đó. Viễn đó là vĩnh viễn, còn cái diễn này là anh coi trong đó có cái
nó diễn ra đó.
À diễn ra đó đúng rồi, là cái một cái thời gian đúng không?
Nó diễn tiến
là một cần một thời gian. Thì là cái hành trình tu học của mình được không? Hành trình tu học của mình để đạt đến những cái trình độ nào?
Thì phải nói là hành trình diễn tiến.
Hành trình diễn tiến. Ở đây bạn đạo Việt Nam đóng góp để này chữ Việt Nam. Thế bạn đạo Việt Nam ai biết diễn thì em diễn được tới đó.
Rồi đi, có muốn đóng góp gì thêm không?
Thì đó là hành trình diễn tiến đó.
Nghĩa cái hành trình diễn biến làm sao đi?
Hành trình là cái hành trình tu học của mình đó, cái trên cái con đường đi của mình đó là cái hành trình. Còn cái diễn tiến là cái sự tiến hóa của mình, nó đi lên càng ngày nó tiến hóa, nó càng có thăng hoa. Thì cái hành trình thăng hoa của mình đó, nó đi lên từng giai đoạn một. Nó đi tới cái đoạn sau nè, em chỉ nói sơ vậy thôi, tại nó đoạn sau nó có nhiều cái hay lắm, từ từ.
Rồi, vậy qua tới câu thứ nhất nha. Có ai đóng góp gì thêm không? Có qua câu thứ nhất. Rồi, phân minh đề đạo tự giác tu. Phân minh đề đạo thì hôm nay học quá nhiều rồi phải không? Giờ lành trả bài là lâu rồi phải không? Biết rõ đề là cái gì, đạo là cái gì rồi phải không? Có cần nói lại không hay là thôi qua? Có ai nhắc lại lẹ lẹ đi.
Anh bảo nếu mày bây giờ mình vậy là mình theo cái câu này là hành trình diễn tiến đúng không?
Giờ
mình
để lát
trình bày diễn giải
là mình có hai cái để mình phân hết cái câu này là mình có cái đâu
rồi.
Phân minh đời đạo tự giác tu. Phân minh đời đạo là mình biết rõ đời là cái gì, đạo là cái gì, phải không? Bây giờ nói sơ sơ đời là cái gì, đạo là cái gì đi, mọi người đóng góp câu đi, mọi người đóng góp chữ đi, đời là cái gì, đạo là cái gì. Người đóng góp chữ đi. Cái gì vậy mà mới học tuần rồi, tuần trước gì nữa.
Đời là thể xác.
Đời là thể xác, ok.
Ok.
Thôi người khác tiếp tục đi.
Có quyền kêu Nguyệt, cái quyền kêu ai?
Thôi kệ nó, ai biết thì cứ nói lên, nói một tiếng thôi. Nói một chữ thôi, đời. Nguyệt nó xưng phong, nó đời là thể xác rồi đó. Đạo là gì, nói tiếp liền.
Đạo là hồn.
Tâm linh
là
tâm linh phải không?
Đúng rồi đó, đúng rồi đó, hồn là đúng rồi đó.
Đạo là hồn, là tâm linh rồi. Nói tiếp đi, đạo đời là gì nữa? Đời còn là gì nữa? Mình mới học tuần rồi á, thầy nói đời là gì đó?
Đời là tạm.
Đời là tạm rồi gì nữa? Đời
hồn
này
là
gì?
Là hồn là vĩnh cửu, giống như là cái
rồi còn chuyện gì khác? Đạo là cái gì mà thầy hay dùng á? Đạo là sự gì?
Đạo là quân bình.
Đạo là quân bình. Đó là căn bản của chữ đạo mà. Đạo là phải quân bình. không có quân bình, không có làm gì được hết á. Rồi tiếp tục, đời là gì nữa? Thì mới học ở trong mục bế tám á, thầy có nói đời là gì đó.
Đời là bể khổ.
Đời là bể khổ. Đời là khổ là chắc chết, tâm não bệnh tử khổ đi khác mà. Không có tránh khỏi đâu. Rồi, còn gì nữa?
Đời là động loạn.
Đời là động loạn, đúng rồi.
Đời là
đạo là ổn định, đạo là tiến
đạo,
hóa.
Đạo là thanh tịnh.
Đạo là tiến hóa, đạo là quân bình, đạo là vô cùng. Đấy, đó.
Đạo là không. Đạo là không. Quy về không. À, có ghi xuống nè.
Đạo là quy về không. Rồi,
đạo là sáng suốt.
Đạo là tự nhiên hồn nhiên.
À, đạo là tự nhiên hồn nhiên. Còn đời á, từng đời mình có học á, thầy nói đời á là hướng ngoại. Hướng ngoại là đời. Rồi, còn gì nữa không? Phân minh đời đạo là mình thấy rõ ha.
Đời là sức khỏe, thì em theo cái nốt mình ghi rồi nha.
Sức khỏe không?
Đúng rồi đó, đúng rồi đó.
À. Rồi, tiếp tục đi, còn gì nữa không? Cũng có thì qua phần khác nha. Phân minh đời đạo tự giác tu là sao? Thế nào gọi là tự giác tu? Thế nào là tự giác tu?
Tự giác tu.
Tự giác tu có nghĩa là gì? Bây giờ mình thấy rõ đời đạo là như thế nào, đời là sao, đạo là sao. Bây giờ thầy phân minh cho mình rõ hết rồi đó. Biết đường rồi đó. Bây giờ tự giác tu là sao? Tại sao tu mà phải cần có tự giác?
Em nghĩ giác là hiểu đúng không? Tự giác tu là tự mình hiểu, mình thấy được cái sự đời với đạo nó khác nhau như thế nào á. Mình hiểu được cái mục đích của đạo là gì.
Mình phải hiểu được tu là phải là tu làm sao, kêu là tự giác tu, mình phải hiểu nhé. Bây giờ mình tu nhào vô, mình nói tôi tu mà tôi không biết đường tu, mình đi lạc đường sao? Mình tu mấy chục năm mà mình không tiến là tại vì mình không có tự giác tu, mình không có hiểu đạo. Mình không có biết đường nào đi lên, đường nào đi xuống, cái gì trúng, cái gì sai, mình không biết, thiện ác không có phân minh. Rồi không có hiểu thập thiện, thập ác, dĩ hòa bình. Mình chỉ biết cái thiện mà mình không có biết cái ác là gì, thành ra mình làm ác mình không hay. Còn mình hiểu được cái ác á, thì mình tránh, mình không có làm cái gì ác, mình hướng về thiện không. Thì lúc đó mình mới có cơ hội thăng hoa, thăng hoa tới chỗ không thiện không ác nữa. Thì đó là tự giác tu á, mà bây giờ muốn tự giác thì phải làm sao? Mình tu là phải biết đường tu chứ đâu có cấm đầu cấm cổ nhào vô tu đại gì đâu. Phải biết đường đi chứ, không biết là đi lạc đường đi ngược chiều cũng mệt lắm á. Bây giờ muốn tự giác tu.
Thì anh nói ví dụ em giới thêm là biết đường đi là giống như nhà học mấy cái này thì em mới biết được là biết đường đi trước khi mình đi ra khỏi bản thể đó thì mình phải đi trong bản thể mình trước, biết vậy đó. Rồi sau đó mấy anh chị
là mình biết á, là khi mà bây giờ mình biết cái đường đi như thế nào rồi, bây giờ mình phải biết, mình phải giác cách nào, làm cách nào để cho mình đi được chứ. Chứ mình đi ngược chiều mình đâu có ra được. Đi ngược chiều làm sao? Mình lấy cái ví dụ đi ngược chiều đi.
Đi ngược chiều
nhiều lắm luôn. Đặt mình nói lắm luôn.
Đi ngược chiều thì mình làm thường lắm rồi.
Đi ngược chiều là tu hoài mà không thấy tiến bộ.
À, mình đi ngược chiều là mình làm chuyện mỗi ngày mình đi ngược chiều nhiều lắm á.
Ta gọi là hướng trượt lưu thanh, mà là mình rước trượt lắc thanh.
Trượt lắc thanh.
Rồi mình mình ta lên ta ta buông thì mình nắm bắt. Em ta đi vô mình đi ra. Làm đi ngược á. Tu ngược á.
Đã giờ thấy đi ngược chiều chưa? Ta quay vô trong, người ta đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Mình đi mở cửa thế gian, đóng cửa thiên đàng. Là mình nói chuyện đời nhiều quá đó. Mở miệng là chỉ nói chuyện đời không, là mở cửa thế gian á. Mình nói chuyện đạo thì không sao, chứ mình nói chuyện đời nhiều á, là mình mở cửa thế gian á, mình đóng cửa thiên đàng. Còn bây giờ mình ngậm miệng, mình niệm Phật á, là đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Đó, cái đó là ngược chiều đó, những cái ví dụ ngược chiều mình làm rất là nhiều. Mà nếu mà mình không có tự giác á, làm sao mình tu đúng được? Mình làm những cái chuyện sai mà mình không biết nó là sai, xen vô chuyện của người khác kêu bằng gì, cái suối đạo vô chi có ra rồi đó. Khi mà mình xen vô chuyện làm ác, mình làm chuyện ác mà mình không hay, mình xen vô chuyện của người ta, mỗi người có một cái hành trình tiến hóa, mà mình xen vô chuyện của người ta là mình là người ác. Còn thầy nói mình mê chấp thì mình ăn cái gì?
Mày bảo nói em không dám nói.
Không dám nói à?
Thầy nó tệ quá.
Nó tệ quá không?
Thầy nói mình bị lao quá.
Thầy nói mình mê chấp là mình ăn đồ dưa giấy, không ăn đồ thanh. Mà mình muốn về thanh mà mình ăn đồ dưa giấy đâu có được. Thành ra không có mê chấp. Khi mà mình nghe tới cái chữ mình mà trong đầu mình có nảy ra cái mê chấp á, mình nhớ tới thầy nói mê chấp là ăn được dưa giấy thôi, không ăn, không làm.
Quá ha, thầy nói cái đó nặng ha.
Nặng chứ, không phải giận mà điều nói để cho mình thức tâm.
Ồ, nói thức tâm.
Dạ, nhiều khi thầy nói mình ngu dốt á, thầy có nói vậy để mình thức tâm. Thầy nói cái trí ngu của mình á, thầy nói tu để giải cái trí ngu của mình á. Tại mình ngu á, mình nghe băng thầy giảng mình không hiểu, thầy ổng nói mình ngu. Rồi nhiều khi chửi đuôi điếc câm nữa. Có mắt có miệng đàng hoàng mà bị chửi đuôi điếc câm. Phải không?
Mình có cái quyền trong cái thầy nói mình chỉ có một cái quyền là quyền gì?
Quyền sửa mình.
Quyền được tu
sửa mình.
Có quyền sửa mình,
có quyền không có sửa mình.
Mà mình có được sửa cái người thế gian lại có cái tánh là hay muốn sửa người ta mà không có chịu sửa mình. Cái đó là đi ngược chiều á. Mình dùng cái sáng suốt của mình thay vì chiếu rọi cho mình thấy cái sự tâm tối của mình để sửa mình không có, mình đi mình dòm thấy của chuyện sai của người ta. Mình muốn người ta sửa nữa mới chết. Cho nên làm cho mình động loạn thêm mà mình không sửa mình không xong, làm sao mình muốn người ta tự sửa được, thành ra mình chỉ gây cái chuyện động loạn cho mình thôi à. Rồi còn gì nữa? Quyên nguyên thiền giác, phân minh đề đạo tự giác tu, mình phải giác, mình phải hiểu, mình mới tu được.
Tự giác là tới giác tha đó.
Mình phải hiểu mình phải hiểu mình. Có gì nữa không? Câu đầu là ok phải không? Giờ qua câu thứ nhì nha. Quyên nguyên thiền giác tâm ổn định. Cái chữ quyên nguyên thiền giác này thầy dùng rất là nhiều. Cái chữ quy nguyên thiền giác này thầy dùng rất là nhiều.
Không, thầy dùng chỉ có hai clip thôi.
Cái đó là trong cái
clip. Nhưng mà thiền giác thì
trong
nhiều.
Trong thơ thầy xài nhiều lắm.
Trong cái 1-8 thì nhiều.
Nhưng mà trong mấy cái bài giảng thì thầy ít có cắt nghĩa cái này.
Yeah.
Nhưng mà trong thơ thì thầy dùng nhiều lắm. Tại thơ là nó cô động á. Mà thầy...
Đúng rồi.
Làm mấy cái thơ mà thầy nói về cái trình độ của Phật á, thầy hay nói cái chữ này lắm.
Ừ. Tại cái này cao mà.
Rồi bây giờ mình phân tách chữ quy nguyên thiền giác là cái gì đi. Ai muốn nói chuyện nhớ bật mic lên, bật micro lên nha. Mình tắt cho nó bớt tiếng ồn chứ gì.
Nên xin đóng góp này, theo em thì quy nguyên là mình trở về với lại nguyên lai bổn tánh, trở về với như cũ của mình ấy. Thiền giác ấy là mình thiền giác là thiền 24/24. Nói cũng thiền, nghe cũng thiền, đi đứng cũng thiền.
Là làm sao để mình có thể thiền được 24/24 nè?
Cái đó là mình phải niệm Phật ạ.
Mình niệm Phật cỡ nào cũng làm được cái chuyện đó. Đi tới cỡ nào. Niệm Phật thì nó ai cũng niệm được hết.
Em nghĩ là đến cái thường niệm
thì cái bộ đầu mà rút á, rút á, bộ đầu rút á thì mới gọi là thiền giác 24. Rút
tại vì mắt mình phải nhớ là cái chữ thiền giác với tu 24/24 là nó cao ghê gớm lắm nha. Thành ra mình phải định làm sao 24/24 là không có giờ phút nào nghỉ hết á, không có một cái giây phút nào mà mình rời mình nghỉ được hết á. Ra hành ra nó cao lắm, tại vì nó đi tới 100% rồi. Khi mà mình nói thiền 24/24 là đi tới 100% rồi đó. Là nó cỡ nào? Cao à? Cỡ này cái cao, cỡ ông bự à. Cỡ nào? Ai đóng góp thêm không?
Cái đó là em nghĩ bộ đầu phải rút 24.
Bộ đầu nó rút là sao? Rút 24/24 thì cái đó cũng là cao à. Nếu mà nó rút được 24/24 thì sao? Nghĩa là cái gì? Khi mà bộ đầu...
Bộ đầu chắc mở rồi.
À, nó mở rồi là mình còn ở đây nữa. Eli có gì đóng góp không?
Quy nguyên tiền giác này thì cao thiệt, cái bài này cũng cao chứ không phải là thấp. Nhưng mà anh nghĩ chắc lớp buổi sáng có nghe, nhưng mà anh tóm lại trong vòng 2 phút mấy thôi ha, cho hai cái clip rồi sau đó em nói thêm nha.
Nam mô A Di Đà Phật. Không có quyền của thế gian, nhưng mà nó là nguyên lý của vũ hành. Thành ra người ta niệm Nam mô A Di Đà Phật hết từ tâm thức quân bình, đại trí mở, là nó quy nguyên thiền giác. Nó khác hơn cái lý luận của thế gian, nó phải ôm vật chất này sang bên kia, sang bên nào, cái này nó mở ra là hòa với tất cả mà. Cho nên người niệm Nam Mô Di Đà Phật hết là âm thanh cũng thay đổi. Xuất ngôn chân lý còn kìa. Trong tự nhiên chứ không phải đi học. Mà thật sự học trong lúc mình niệm Phật là học cái chấn động của các càn khôn vũ trụ để khai triển nó vô cùng. Gia trị như thế. Sau này mình mở miệng, không phải căn cứ trong văn chương, lý luận trật tự thế gian và căn cứ trên nguyên khí của trật tự âm linh, chúng ta có thể xoa dịu tất cả các
còn tự nhiên mà chúng tôi vừa ngồi về cái mắt thành phần thanh tịnh, học và thanh tịnh đó động trong cái động tìm cái tịnh thì nó bước qua những cái động rồi thì sẽ thành thì nãy tôi nói diễn thì xác định luôn mở vô sào trong lòng cái tiền cái tình. Các bạn tôi mơ nghe thời pháp rồi mới ra ngồi ăn tình hết rồi làm tình hết đói rồi tới tình rồi nó mới biến qua nữa, nó cứ trong cái không nó trở lại có, trong cái có nó trở lại không, nó cứ nguyên nguyên thiện ra luân hồ làm việc không được nghĩa. Nhiều người nói như người tu như chi ngồi lập hình nhắm con mắt không có làm chuyện xã hội, không giúp ích gì cho xã hội. Thì thật, bạn cô cũng có sống, nó mặc áo nó có sống, nó có nhà mà nó có sống. Tại sao nó không làm việc xã hội, làm sao nó có nhà? Nó không làm việc xã hội, làm sao nó có áo mặc? Nó không làm việc xã hội, làm sao nó được ấm no? Câu trong diễn hỏi bắt buộc nó phải làm.
Trong cái này anh nghĩ cho anh Bảo cũng có nói rồi ha.
Thì nói lại đi.
Cái quy nguyên thiền giác thì có nói là khi mình niệm Nam Mô Di Đà Phật á, cái này là cái bậc của Phật, mình mới mở cái đại trí được thì mới đi đến cái quy nguyên thiền giác, rồi khi đó mình phát ngôn ra cái âm thanh mình nó tròn trịa, và khi đó cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật, cái âm thanh mình nó xoa dịu được khắp nơi, cũng như khi rồi từng rồi mình có nói ha. Rồi cái thứ hai đó là thầy nói về trong cái có mà tìm ra cái không đó, tự động đi tới tỉnh đó, thì cũng là quy nguyên về thiền giác. Đó là một trong hai cái clip đó ha. Nhưng mà cái sáng này em nghe thêm hết một số cái clip về thiền giác đó, thì cái đầu tiên quy nguyên là nãy Thanh có nói đó, là quy trở về cái nguyên lai bổn tánh. Nguyên lai bổn tánh mình là gì nhớ không Tú?
Là sự thanh tịnh không chị?
Là cái gì nữa? Mới học á.
Kéo nguyên lại bổn tịnh, thanh tịnh quân bình, quân bình hả? Quân bình là cái tịnh mà.
Mới học từng rồi.
Là cái chân hồn. Chân hồn.
Là gì? Là gì? Chân hồn mình là gì?
Mới học.
Mới học từng rồi. Đó anh Tư không có học. Nhưng mà anh Tư có nghe, chắc chắn là em có đưa lên rồi.
Vô sanh không chị? Em lấy nốt của này từ trước.
Không phải, cái đó là nguyên sanh.
Nguyên thủy thiên tôn. Thì trở về nguyên lai bổn tánh không phải giống nguyên thủy tôn tiên tôn hả chị?
Nguyên lai bổn tánh là gì? Thanh là gì? Thanh của bồ đi.
Con người là gì?
Ừ?
Con người là cái gì?
Đúng không?
Chị hỏi lại câu hỏi ạ.
À, nguyên lai bổn tánh là gì?
Nguyên lai bổn tánh là cái nguyên thủy của cái phần hồn của mình.
Cái bản chất nguyên thủy
Phật tánh không vậy?
Cái bản chất
đúng rồi, Phật tánh đúng rồi đó, Phật tánh
như đúng Lai.
Đúng rồi, Như Lai tánh.
Như Lai tánh.
Phật tánh, Phật tánh.
Thiên linh tánh, thiên liên tánh và thanh tịnh.
từ thanh nhẹ xuống mà, mình từ thanh nhẹ xuống mà. Phải nhớ là mình tuốt ở trên kia đó, cái hồn mình từ nguyên thủy á, là mình rất là cái chân thức trên đó là nó thanh nhẹ lắm, là từ cái nguyên lai của cái Như Lai tánh, Phật tánh và thiên linh tính. Thầy nói cái đó hoài, nó hoài luôn ha. Thì á, cái đó là nguyên nhiên thiền giác á, cái thiền giác á, như hồi nãy anh bảo, anh Thanh có nói là thiền trên 24/24, thực sự cái thiền giác này nó cao lắm. Thiền giác là khi mình vô tới thiền giác rồi là đụng cái gì là hiểu cái đó, thầy nói, đụng cái gì là hiểu cái đó. Rất là thanh tịnh.
Tại lúc nào cũng thiền hết á. Tại vì đi đứng nằm ngồi gì cũng thiền hết á.
Và
cái đó là định dữ lắm mà thanh tịnh rồi đó. Thầy nói lúc đó là cái luồng điển của mình nó hòa với luồng điển của càn khôn vũ trụ rồi. Thành ra lúc đó mình lúc nào mình cũng thanh tịnh á, chuyện gì tới là mình thấy hết trơn rồi.
Khi đó mình phẳng lặng lắm, mình rất là phẳng lặng, cho nên mình hiểu, mình thấy rõ hết sự việc gì của mình cũng thấy hết xung quanh mình hết. Thiền giác nó rất là cao nha, chứ không phải là cũng như anh tôi nói cái rút 24/24 muốn rút nguyên Phật cái đó cũng cao lắm mà.
Giờ muốn rút vậy là nó phải trụ đảnh trên đỉnh đầu, nghĩa là nó không có giây phút nào nó rời cái đỉnh đầu, nên là nó không có xuống phàm tâm nữa. Mà khi mà nó muốn cho nó trụ đảnh ở trên trung tâm đỉnh đầu á, nó phải là thượng trung hạ quy nhất rồi.
Dạ, nó đi tới khai thông ngũ uẩn rồi đó, lúc đó là không có gì hết, cái đầu mất rồi.
Nó vượt khỏi tất cả những cái tầng giới thấp ở dưới, nó trở về cái điểm thanh tịnh nhất của nó là cái đỉnh đầu. Thành ra nó trụ ngay đó rồi. Chứ người thường không thấy nào mà rút 24/24 được á. Nó nhảy xuống phàm tâm hoài, mình làm sao mà 24/24 được. Nhiều khi nó điện trượt nó cũng xông lên, mình cũng tưởng điện rút nữa. Rồi, quy nguyên thiền giác, tâm ổn định thì đương nhiên rồi, đi tới quy nguyên thiền giác rồi có đâu có cái gì mà động loạn nữa, tâm không ổn định sao được. Thành tâm tu học tiến, tự tiến thân. Thành tâm tu học tự tiến thân. Thường rồi mình cũng có học chữ thành tâm mà lấy cái gì chứng minh sự thành tâm của mình. Lấy cái gì chứng minh sự thành tâm tu học của mình?
Lấy tu luyện thôi.
Lấy cái gì chứng minh mình thành tâm? Mình nói mình thành tâm với ông trời, ông nói
chuyện mình niệm Phật rồi mình...
Thì mình cũng làm đủ bộ vậy, nhưng mà mình lấy gì chứng minh sự thành tâm?
Mình phải
ai ngày nào cũng hồn pháp luân thiền định cũng niệm, nhưng mà mình làm sao mình lấy cái gì mình chứng minh là mình thành tâm, hay là mình làm cho có lợi, hay là mình làm cho nó có vậy thôi. Ngày nào cũng có làm hết, nó cũng siêng lắm, ngày nào cũng có làm hết, nhưng mà chứng minh sự thành tâm là khác. Phải chứng minh chứ nói đâu có được. Nói ai tin?
Từ rồi có nói với Tú.
Vậy em có nói rồi đó, thì em nói, tự em nói, em muốn đỡ người khác nói. Thì từ trước có nói đó là khi mình làm cái gì mình phải làm chú tâm vô mình làm cái đó đó. Chẳng hạn như soi hồn, mình phải biết mình tại sao mình soi hồn để làm cái gì. Đó là mình phải tưởng đến bề trên là soi hồn để mà mình giải tỏa, giống như là để cho sáng, cho óc sáng, tâm minh, ví dụ vậy.
Cho nên là mình
đã làm gì?
Nghĩa là mình đã nghiên cứu kỹ cái pháp lý, khi mà mình hành đó, mình hiểu rõ cái pháp lý, mình nắm giữ cái pháp là một điểm, là một điểm. Rồi bây giờ còn làm gì khác để được thêm điểm thành tâm chứ? Hả cô giáo?
Dạ, điểm đến bề trên không anh?
Bây giờ mình làm gì để cô giáo chấm điểm là đứa học trò này thành tâm.
Đúng rồi đó. Này vô đúng chuyện có kỹ
rồi. Đúng rồi, cái kết quả tu học
không, cái cách làm của nó, mình coi cái cách học hành của nó, mình biết à đứa này thành tâm học
rồi. Đàng hoàng đứng đắn, anh phải làm đàng hoàng.
Làm sao biết nó đàng hoàng đứng đắn, mà nó để hết cái tâm trí nó vô đó. Bây giờ cái chuyện tu học của nó này. Bây giờ nó nói với ông thầy, nó nói dạ con thành tâm, ông thầy không hỏi cái gì chứng minh đây. Công việc làm của con lấy cái gì chứng minh là trong lúc con tu học là con thành tâm?
À, mỗi ngày con
mỗi ngày
sáng nay con mới cãi lộn với người này người kia vậy con chưa thành tâm con ơi.
Không phải chứ, cái bài thi nó có thể rớt cái lúc đó là nó thi rồi. Lúc mà nó luyện trước đi. Bây giờ trong cái vấn đề tu là trước hết là nó có cái luyện tu là phải hành nè, trước hết là có hành pháp, rồi còn mấy cái hành khác mình nói sao nha. Mình nói cái hành pháp trước, mình lấy cái gì chứng minh là đứa này nó thành tâm.
Có nghĩa là em nói thì là trong lúc mà ngồi thiền á, mà mình không có tập trung ngay trung tâm chân mày hay là cái gì
không, cái đó
còn nghĩ chuyện
Thế đó là mình thiện nó đúng pháp rồi, nãy đường điểm rồi, giờ tính điểm khác đi.
Này câu hỏi anh Bảo đặt ra hay đó, em chưa nghĩ ra.
em xin trả lời câu hỏi này anh Bảo.
Rồi chị qua đây đi.
Cái gì để chứng minh cho người thiền có là cái gì, anh nhắc lại câu hỏi cho em
thành
ấy.
Lấy cái gì chứng minh cho mình thành tâm?
Lấy cái gì để chứng minh cho mình thành tâm thì là tu thiền là mình phải nghiêm luật và có sở giấc theo cái khóa biểu của mình. Đêm là mấy giờ, buổi sáng mấy giờ và trưa mấy giờ, như thế nào phải đúng giờ, nguyên tắc như thế, tất cả những cái việc gì ngoài đời mình phải bỏ đi, thu xếp đúng cái giờ vào thiền là đúng đấy, để mà chứng minh cho là người có thành tâm. Em rồi, xin hết.
Cái đó là được thêm điểm nữa rồi đó.
Đúng rồi đó, thêm điểm rồi đó.
Giờ tiếp tục nha, ngoài cái chuyện mà thực hành pháp mình còn nhiều chuyện khác chứ, để chứng minh cái sự thành tâm của mình chứ. Rồi, ai muốn lấy thêm điểm nữa?
Em nói luôn, thực hành 10 điều tâm đạo anh ha.
À, thực hiện mà điều tâm đạo, cái đó là cũng là được thêm thêm điểm nữa rồi đó. Nghĩa là mình có cái đó, mình định hướng cho mình đi hàng ngày á. Tại vì mình ngoài cái giờ thiền là mình phải làm nhiều chuyện trong đời, mà trong cái 10 điều tâm đạo nó chỉ cho mình cái cách phải thực hành như thế nào để cho chứng tỏ là con người có tâm đạo. Mình sống là con người trong cuộc sống hàng ngày là đời, nhưng mà mình có tâm đạo. Thấy không, là được thêm điểm nữa rồi đó. Còn gì nữa?
Em quan bảo có nói rất là hay, em thích là anh nói mỗi sáng mình phải nhắc lại 10 điều, em khoái quá.
Cái đó là của Eli. Cái đó anh học của Eli thôi chứ đó, anh cũng đâu có đọc mỗi buổi sáng. Thấy làm có kết quả, mình bắt chước thôi. Bây giờ mình cũng mình
học. Rồi em thấy cái đó kết quả, em rất thích, cũng như là mình nhắc lại cái lục căn lục trần mình đó. Phải làm những cái điều này để nhắc nhở nó hay, răng như răng từ nó.
Cái đó là cái cơ bản nó phải biết trước. Là nó biết cái kim chỉ nam là như thế nào rồi, lúc đó nó mới thực sự áp dụng.
Dạ, hay cái đó, hay, em thấy hay. Mỗi buổi sáng trước khi mà nãy mình
đó,
nghe nó lại điều đó.
Anh học kỹ thuật này của Ly chứ lúc trước anh không có đọc, anh ra không có nhớ.
Thì đó, em cũng vậy đó. Em mới qua nói là cái sáng này em trước khi mình thở xong rồi sáng khi mình bước xuống giường bắt đầu một công ngày mới là anh cho nó nghe lại cái 10 điều tâm đạo.
Rồi sau đó thì lúc nào mình rảnh mình sẽ nghe lại cái lời giảng của thầy về 10 điều tâm đạo này. Thầy có giảng.
Có luôn rồi. Em có nghe cái đó đó, em nghe thầy giảng đó.
Để cho nó hiểu thêm nữa không? Cái đó là để cho mình có cái hướng đi trong cái cuộc sống hàng ngày của mình. Rồi bây giờ trong ngày của mình đó, mình sắp xếp thời gian như thế nào mà để được thêm điểm nữa nè. Sắp xếp thời gian thế nào để được thêm điểm nè.
Cái thời gian em niệm Phật đó thì em đó.
Thì bây giờ mình phải lắng. Phải lắng nha. Bây giờ đời nó nhiều quá đi. Chuyện đời mất nhiều thời gian quá. Bây giờ mình phải lắng vô từ từ chứ. Phải cho đạo nó vô từ từ chứ. Cái này Eli nói chắc hay hơn à. Tại vì Eli cũng đi làm như mọi người. Mà lắng sao mà có đủ thời gian làm chứ đạo à. Nói cho người ta nghe đi. Vừa có thời gian làm suối đạo mà vừa có thiền mấy cử luôn nữa, nói cho nghe lắm. Để sơ sơ coi lắm bằng cách nào.
Em làm ví dụ như sáng em đi làm thì trước khi đi làm thì em thiền, sau khi thiền xong thì niệm Phật trước, em lúc nào cũng niệm Phật trước, em mới thiền để cho nó có cái cớ nó dễ vô hơn, nó nhẹ hơn. Nó đang có cái đà đó, cái đà nó rút nó ra dễ hơn. Thì khi sau khi niệm Phật xong thì em nằm trên, sau khi thiền xong thì em nằm chứng minh. Thì sau khi làm chứng minh xong thì em lên ăn cái cơm, đứng chút xíu rồi em mới ra chuyển dưỡng. Rồi cái em lấy cái xe đi làm là lúc nào em cũng 7:15. Em quy định là sau khi xong hết, tắm sửa xong hết rồi thì là 17:15 em ra. Thì khi em ra đó thì bắt cầm cái tay lái là em cũng cứ niệm Phật. Thật sự không phải là gì mà tại vì bắt nó như vậy để cho nó nhớ là đi đường để cho nó an toàn chút. Rồi đi xuống cái đoạn đường khi đi làm thì em cũng lợi dụng cái thời gian khi đi làm á. Thật sự mình cũng có lợi dụng, ví dụ đang làm lúc mà mình rảnh á.
thì lúc nào mình lên đổi tay phải của em cũng có cái Bluetooth á, em cứ nghe băng thầy hoài suốt vậy đó, vừa nghe vừa nói vừa làm việc, rồi điện thoại vô thì trả lời vậy thôi, rồi làm việc suốt tới khi đi về. Thì em vừa về tới nhà là em vô em bắt đầu em xong hết thì em ăn uống rồi là đóng hết cái chuyện nhà em lại, là bắt đầu vô máy em ngồi. Khi em ngồi đó thì suốt cái thời gian đó em làm việc 3 tiếng đồng hồ trên máy, thì vừa nghe băng thầy vừa cũng lọc và sắp xếp, nói chung là hết cái thời gian đó là thời gian của em. Rồi bắt đầu bước vô niệm Phật, đúng 9 giờ là em phải niệm Phật, nếu mà thời gian đó là thời gian đi làm. Còn mà thì tới giờ tối thì thường em hay đi làm sớm một chút xíu, cho nên em phải 10 giờ rưỡi bắt đầu em vô. Thì có khi nếu mà ngày nghỉ lễ hay ngày chủ nhật có 7 thì 11 giờ. Rồi nếu mà ngày thứ bảy chủ nhật hoặc ngày lễ thì em được buổi trưa 12 giờ thêm một cử nữa. Thì cái thời gian em sắp xếp nó đúng như vậy, em không có thay đổi, không có bao giờ thay đổi. Cái cuộc sống em mà nó giống như một cái robot vậy đó. Ngay cả công việc em muốn vậy nó ai cũng nói em sao giống robot, mà không phải, tại vì cái con người của em nó là như vậy đó. Rồi nhỏ đến đó em cứ theo một cái trật tự như vậy, em không có thay đổi. Em tới đó là giờ đó là em dẹp hết mọi chuyện, em bỏ cái chuyện đó qua một bên, em làm cái chuyện của em đã sắp xếp.
Có thì giờ coi tele, coi phim gì không hay là không?
Cũng bình thường thì cũng coi 10-15 phút vậy thôi, chứ em cũng không có coi nhiều, 10-15 phút cho vui vậy thôi, chứ không có lúc đó để cho con mắt nó bớt, quá tập trung lại dùng 10-12 tiếng đồng hồ, thì con mắt mình tập trung ghê lắm. Cho nên phải cho nó điều tiết nhẹ đi, thì mình dặn cái gì lên chút xíu 10-15 phút vậy thôi. Nhưng mà trong cái thời gian của em là nó như vậy đó. Mà thứ bảy chủ nhật đó là cái thời gian em làm việc nhiều hơn, tại vì lúc đó là sáng là em xong hết là em phải đi chợ, là em chạy về là vừa xong tới giờ là phải tới giờ cái thiền của em là 12 giờ, em sắp làm sao tới đúng 12 giờ. Hôm nào mà em về trễ 12 rưỡi thì em cũng nhào vô em làm một cử của em, rồi bắt đầu em làm chuyện nhà, rồi bắt đầu vô làm chuyện công việc nữa. Cái thời gian em cứ dậy hoài, nó cứ xoay vậy. Lúc đó là em trở lại thiền đó.
Vậy phải có đủ vậy mới làm ra được suy đạo vô vi không? Tại làm ra một cái clip vậy cũng mất nhiều thời gian lắm không?
Dạ, nó mất nhiều thời gian, phải nghe tới nghe lui, cho nên tại sao dễ nhớ là vậy đó. Cũng như bây giờ đã được sắp xếp, đã được gọi là hệ thống lại hết rồi, thì nếu mà ai mà bỏ tâm vô nghe mà nghe một cái á, nghe sợ quên á, nghe đi nghe lại á, thì nó dễ vô hơn, nó vô cái đầu nhiều hơn. Còn mà giỏi hơn á thì ghi lại vô cái hồ sơ mình, để mình trở vô cái file của mình á, mình kiểm tra đó, thì nó nhớ nhiều hơn. Thì cái đó là cao hơn chút. Còn người nào mà không có khả năng làm cái đó thì mình nghe hoài nó cũng vô, cái đó thấm, cũng có khi thấm nhiều lắm á, nghe từ năm này qua năm nọ là thấm lắm. Giống như là em thấy như cô An cũng nghe nhiều lắm á, cũng thấm nhiều lắm á, cái người không thấm nào cũng nhớ lắm á. Rồi ví dụ như Tú mà nghe hồi xưa đến giờ mà nghe hoài như vậy, theo một cái trật tự của mình nó mỗi ngày nghe 1 giờ thôi cũng được, mà nghe tới nghe lui hoài á, từ từ 1 năm 2 năm nó sẽ giỏi, chắc chắn là như vậy. Còn nếu mà em không nghe thường á, em cũng có nghe mà em không có tập trung 100% á, lại chắc chắn là em không bao giờ em nhớ hết, không có nhớ. Em nghe hoài, bỏ thời gian vô nhiều hơn, mình lấn thời gian đời của mình vô.
Lấn nha.
Công việc của em chỉ biết là nó mất nhiều thời gian lắm, tại vì nó vào đêm phải bài gì đó, nhưng mà phải lấn chút xíu, phải cho nó thời gian lấn, để cho nó đừng có lấn mình á, tại đời nó lấn mình ghê lắm. Nếu mà chị như mọi người khác là nó lấn như lắm, mà chị phải bắt nó như vậy.
Không lấn thì chắc không có ra nổi suối đạo mỗi tuần đâu ha.
Phải lấn, bắt buộc phải lấn.
Bây giờ lấn đi được thêm điểm nữa. Thành tâm á, lấn đi được thêm điểm nữa. Bớt chuyện đời đi, cho cái tiền đạo nhiều thêm. Hồi nãy giờ cũng được 4-5 điểm thành tâm rồi, cũng khá rồi đó.
Còn cái điểm nữa mà chưa ai nhắc, từ từ coi có ai nhắc không.
Còn ai nhắc không?
Từ rồi mình có nói đó tốt.
Đã ra cũng chắc vô thiền, em nói niệm Phật rồi.
Rồi cứ khác rồi, rồi bây giờ tới cái đời nè, đời ví dụ như mình làm sao thấy người đó thành tâm. Ngoài cái chuyện mình thấy nãy giờ đó, còn một cái nữa, dễ thấy lắm. Về công việc ở đời mình nè, ở nhà đời đó, trong nhà.
Trật tự hả chị? Trật tự
mình làm việc á, trong lúc mà mình làm việc á.
Cuộc sống của mình là
trật tự phải không? Trật tự phải không chị?
Mình trật tự rồi. Mà cái cuộc sống của mình nó dễ thấy lắm, để chủ ý mình thấy cái người đó đó có bỏ cái thời gian vô đạo nhiều không, dễ biết lắm. Chỉ cần một cú điện thoại là mình biết rồi.
Nói chuyện đúng rồi chị nói hôm nay có niệm Phật không thì đó,
nghe coi người ta nói chuyện gì hả, nghe coi người ta nói chuyện gì hả.
Nghe coi nói chuyện gì, trời cái đất.
Nói chuyện, nói về chuyện thức tâm, tâm linh nè, nói chuyện gì khác. Nói chuyện đời, nói chuyện đạo thôi à.
Ví dụ như mà ta gọi cho mình mà người ta có những cái rút mắt hoặc là người ta tâm sự nhiều về cái đạo, là cái người đó nghiên cứu đạo nhiều lắm, hà quở vô cái thời gian vô đạo nhiều, họ không thấy gì hết, mình còn trên trời dưới đất mình không thấy gì hết. Thầy hay nói bánh cuốn chả giò là vậy, không phải chuyện đạo. Cái đạo là thực chất, thầy nói là tu là trở về với thực chất của chính mình, chứ không phải là tu là như cái hình, chụp cái hình. Thầy nói không phải tu để chụp cái hình để cho người ta thấy, cái đó không phải để khuyến người ta tu, không phải, cái đó không có đem lại cái lợi ích gì hết, tại cái đó là cái hình thức. Thầy nói là tu là phải trở về với thực chất, thì cái thực chất nó mới ảnh hưởng người xung quanh, thì như đó mình mới có đủ từ quan để mình ảnh hưởng người khác. Còn không thì người ta chỉ thấy cái hình thức mình, ồ mặc đồ nó đẹp quá, làm cái chuyện nó đẹp quá, thì cái đó là một cái hình thức. Thầy nói mình không có, thì hẳn không khuyến khích mình tu cái hình thức, mà thì khuyến khích mình tu trở về với thực chất.
Thầy phải nói là điểm quan là phải có từ quan, người tu mà thực chất mà muốn có thể ảnh hưởng cho người khác là phải có từ quan, lời nói có thể cảm động được người khác, có thể đánh thức được người khác, thì cái đó cần phải có từ quan. Tại thầy nói khi mình nói là cái từ quan nó đi trước, cái lời nói nó đi sau, thành ra mình cần phải có từ quan, thành ra mình cần người tu phải có thực chất là vậy.
Mà nếu mà dù như mình thầy nói đó, chỉ cần 10 người thôi, 10 người đó là 10 người đã truyền cho 10 người, mình không cần truyền 10 người, một người thôi mình cũng thấy mình thấy vui lắm. Tại vì mình thấy mình giúp được một người là đã thấy vui rồi. Mà mình nếu mà mọi người, thí dụ mình 500 người đó, mà giúp được thêm 500 người nữa thì tốt lắm. Cái đó là cái thực chất á, chứ không phải là cái hình thức bên ngoài, không phải để mình tu, cái đó không phải là tu. Tu là phải trở về cái thực chất. Thì cái người thực chất mình dễ biết lắm. Cái thực chất nó rõ ràng lắm. Thầy nói cái thực chất làm sao chứng minh đó, thầy nói luôn. Tại có cái ảnh hưởng cho người xung quanh, còn không thì nó không có ảnh hưởng. Tại vì nó chỉ cái hình thức bề ngoài, làm sao cho đẹp hơn, làm sao cho sáng sủa hơn, thì cái đó là mình cho người ta thấy cái hình thức cái bề ngoài thôi, nhưng mà nó không có làm cho người ta khuyến tu người ta, nó tạo được
như là mình tổ chức rầm rộ vậy, nhưng mà thực chất không có, là nó không có cái điển quan.
Cần có cái đó, cần lắm, cần nhiều lắm. Mọi người mà có cái đó thì em nghĩ là thầy nói á, khi đó là xoa dịu rất là mọi nơi đó, nãy thầy nói nó xoa dịu khắp nơi á, tại vì từ cái thực hành của mình có được những cái đó, chứ đâu phải là cơ cơ có được. Thì khi mình thấy người ta xoáy vô nhiều về cái hình thức á, thì cái thực chất không bao giờ có, họ xoáy vô cái thực chất thì chắc chắn là họ có được cái kết quả. Ông Tư cũng nói là cái gì mình làm mà làm đúng rồi đó, là tự nhiên có người theo à.
Thành tâm tu học tự tiến thân. Cho tu mà còn có chữ học thêm nữa. Học cái gì vậy? Tu rồi lo sửa mình thôi chứ học cái gì? Tu rồi lo tu thôi chứ cái thực hành thôi chứ hành ba pháp là đủ rồi chứ bắt học gì nữa. Có gì để học? Tu vi là để thực hành thôi, mà thực hành ba pháp là làm đủ bổn phận rồi thôi chứ bắt học gì nữa.
Vậy em ví dụ của em là em nói học đó là bây giờ ví dụ như cái cách ăn đó, mà mình nhiều khi mình ăn mà mình vẫn còn muốn cái này muốn cái kia là mình động rồi là mình sợ
còn ham đó.
Em đang học đó mà mình biết nha, mình biết là thầy hay nói hoài thầy giống như ăn để thích tâm đúng không, là mình ăn là để cho giống như là mình biết cái xác này là mình biết rất là nhiều thứ, giống như là nó liên hệ với cái sự ăn uống của mình, nhưng mà mình vẫn thích ăn cái này, mình vẫn thích ăn ngọt, mình vẫn đánh trái ví dụ vậy đó. Là cái bài đó học hoài vẫn chưa thuộc. Đó là bài của em đó.
Thì cái thầy thì nói mấy cái tham á, trong mấy cái tham, ba cái tham mà có cái tham ăn, tham ngủ đó.
Đó thì đó. Ngủ thì em không có, nhưng mà cái ăn em vẫn chưa. Thì đó bây giờ em nghĩ theo từng giai đoạn, nhưng mà hiện giờ là em đang cần học ăn.
Từ từ không phải học hoài.
Cậu Tú nói ăn mà sao cậu đâu thấy cậu Tú mập gì đâu.
Trời. Đã biết mới giảm đó anh, mới không dám ăn, nhưng mà mình trời, nếu anh vậy là đây là quá dở rồi. Vậy là không có tiếng rồi anh. Phải không? Nếu mà anh thấy em mập quá là không tiếng rồi. Như là tham quá đó.
Ăn nhiều vật chất quá là chứng minh là không ăn đĩa nhiều phải không?
Đó ví dụ vậy, như mình phải biết control mình, nhưng mà cũng còn ham muốn ví dụ vậy. Không, ý em nói là em ví dụ một cái câu chuyện, một cái việc, sự việc đó thôi. Đó học là học cái gì? Mình hiểu hết á, mình học có qua được cái bài mình không? Mình giống như thầy cho mình ra là cái này, thầy cho mình biết tất cả những cái điều đó, nhưng mà mình học có sao anh? Học có thành không? Học có qua được không?
Bây giờ mình muốn có mình muốn có cuộc sống của người tu á, thì mình phải biết cái luật lệ của tu hành. Mình phải biết cái nguyên lý của đạo thì mình mới đi đúng đường chứ. Bây giờ mình muốn tu mà mình không học cái nguyên lý của đạo, mình không biết cái ngã nào ngược chiều, ngã nào đi đúng chiều hết trơn, sao mình đi. Thành ra mình phải học đạo, phải truy tầm chân lý. Thầy nói cái dùng cái chữ truy tầm chân lý hay là đào sâu chân lý, chứ không phải nghe vậy thôi. Nghe người ta nói ở quy nguyên thiền giác thì biết quy nguyên thiền giác vậy thôi, chứ không hiểu nó là cái gì. Người ta nói thành tâm thì mình cũng nói thành tâm vậy thôi, chứ mình không có đào sâu. Bây giờ mình đào sâu mình mới biết làm sao mà được điểm thành tâm là mình đang đào sâu. Thì mình phải học, học những cái lời giảng của thầy để lại rất nhiều. Cái nhiều cái đoạn mà thầy giảng, thầy biết mình nghe không có hiểu liền, thầy nói về ráng nghe lại cái đoạn băng này nha. Thầy nhắc mình như vậy á, là sao thầy phải kêu mình nghe lại, thầy biết mình nghe một lần mình không có hiểu hết đâu, không có thấm. Cho nên thầy dặn mình phải nghe lại. Thành ra tu là phải chịu khó nghe lời giảng của ông Phật, chứ không phải là mình ngồi thiền không là đủ. Phải ráng học đạo, phải ráng dành thời gian học đạo đi, mở tâm mở trí về cái phần thấp nhất á, ít nhất bây giờ mình chưa đạt tới. Nhưng mà cái người đã đi trước, thầy nói thầy mất khổ công mấy chục năm khổ cực, nói lại cho mình, gom gọn lại cho mình có mấy tiếng đồng hồ mà mình không chịu nghe nữa, làm sao mình hưởng được những cái sự mà khổ cực của ông thầy. Ông đã để lại cho mình, ông khổ cực bao nhiêu ông mới lụm được anh chút xíu à. Ông nói lại cho mình hết, mình nói lại trong vòng có 1-2 tiếng đồng hồ mà mình không chịu nghe, uổng biết mấy không. Mấy chục năm của một ông Phật xuống đây tu mà ông gom lại cho mình 1-2 tiếng đồng hồ là quý lắm chứ. Còn mà cái người đời ta tu biết mấy kiếp mà mới được một phút thức tâm thôi là cũng nhiều rồi. Mà cái này toàn là chân lý gom gọn, cô động ở trong đó để dâng lên cho mình. Mà mình không hưởng thì uổng quá. Kiếp này còn gặp được chứ biết kiếp sau còn gặp được không? Đâu có gì bảo đảm đâu. Anh đã gom được nhiều gom phải không?
Hồi xưa ông thầy nói, ông Tư là nói rất là ít mà ông thầy học cũng không có nhiều nữa. Mà ông thầy học nói bao nhiêu chuyện cho mình nghe một lúc thầy nói đúc cái nay, hôm nay tôi nói các bạn không hiểu, 6 tháng sau các bạn hiểu, 1 năm sau các bạn mới hiểu. Thầy nói là quý lắm, là tại vì ông Tư đâu có nói nhiều, ông thầy mới nói nhiều.
Ông Tư nói ngắn lắm mà hiểu hiểu thôi à. Hỏi thêm mà ông cũng nói bạn tu cho bạn, nhưng bộ tu cho tôi hỏi hoài. Là ông biết là mà ông thầy cũng may là ông có trình độ, cho nên nói vậy là ông về ông ráng tu nhiều hơn. Ông Tư ông biết cách để nói cho ông thầy ông tu nhiều hơn, mà tại vì biết ông thầy có khả năng. Còn mình á, ông thầy ông biết mình ngu nên ông mới giảng, để giảng lười, ông nói từ có răng tới hết răng ông cũng nói, biết mình ngu. Còn ông Tư ông biết thầy có trình độ khác.
Mà ông Tư là hạ xuống, ông thầy hạ xuống một chút cho mình, rồi anh bảo anh hạ thêm chút nữa. Anh bảo là hạ xuống đó nghe. Cái thật sự phải nói dữ lắm, ông mới hạ xuống một chút đó. Cho nên cái sự nghiên cứu là vô cùng mà khó lắm. Thì theo hồi nãy chị nghe cho một clip thì thiền giác, ông thầy nói tất cả đều là trình độ. Tất cả mọi thứ trên thế gian là do trình độ của mọi người, do cái sự tiến hóa mọi người mà hiểu theo cái mức độ khác nhau. Ông Tư cũng có nói vậy. Ông Tư thì nói bậc thấp thì hiểu theo bậc thấp, bậc trung thì hiểu theo bậc trung, bậc cao trí thức thì hiểu theo bậc trí thức, tại vì theo cái trình độ. Mà cái đó thầy lặp đi lặp lại trong cái clip thiền giác thì nói rất là nhiều.
Thì mình khi mà mình hiểu cái đó thì mình mới mở cái thức hòa đồng. Mình không có bắt ai phải đi theo mình hết trơn á, mà người nào hiểu được cái gì hay cái đó thôi, theo trình độ của họ, để họ tiến theo cái trình độ của họ. Thành ra cái thức hòa đồng mình mới mở. Còn nếu mà mình ép người ta theo mình á, là cái đó mình có chủ kiến á, là cái đó không có tốt. Tại vì không có để cho trăm qua đua nở, theo cái trình độ của nó.
Em lại có cái ý nghĩ này nè, em lại nghĩ đức tổ sư mình á, là cũng như anh rất nhiều, cũng như em ví dụ như nhiều thầy cô giáo vậy thôi. Anh rất là biết nhiều kiến thức, nhưng mà cái truyền đạt của anh á, cho cái người khác hiểu á, thì em nghĩ thầy mình chắc là có cái nhiệm vụ là truyền bá cho chúng sanh, truyền bá cho tụi mình như trong cộng đồng vô vi của mình. Còn đức tổ sư mình là chỉ có cái nhiệm vụ, tại bên đức tổ sư mình đâu có nhiều đệ tử đâu, chỉ có mấy đệ tử, nhưng mà chỉ có thầy mình là đắc đạo đó, em ví dụ vậy thôi. Cái đó em nghĩ là cái nhiệm vụ của đức thầy mình á là truyền bá cho tụi mình. Ai mà anh chị nói đúng rồi, giống như là tụi mình là giống như là ngu mà ngu quá trời luôn, vì tổ sư mình giảng rất là ngu cao, chỉ có mình thầy mới hiểu.
Rồi bây giờ mà đúng là thầy có cái nhiệm vụ đó chứ. Ông Tư tại sao ông không có cái nhiệm vụ đó? Khi mà ông tu là ông cũng năm mấy tuổi rồi.
Yeah.
Mà khi mà ông hiểu được là ông quá già rồi. Cho nên ông không có làm gì được. Nhưng mà có thể là cái đó cũng không phải là cái khiếu của ông về cái truyền bá như thầy. Không phải nói chuyện như thầy. Cho nên ông trời ông chọn luôn luôn đúng người. À, ông Tư tới đó ông nói thôi bây giờ truyền lại gánh nặng cho bạn nha. Tôi đi không có gì giao. Giao cái gánh nặng cho bạn, biết cái gánh này nặng lắm, mình là nặng lắm đó chứ, mà đông nữa, ông Tư ông có mấy người, ông cũng nhẹ, gánh ông cũng nhẹ phải không, mà giờ tới ông thầy gánh nó đông lắm, mình nặng quá, ông nói lưu hoài, nói tới hết, nói hết nổi luôn, tới già yếu nói không nổi nữa.
Hỏi... Nhưng mà Thượng Đế thử thầy của mình cũng quá nhiều luôn, rất là nhiều. Em không biết cái cuộc sống của Đức Tổ Sư mình có khổ như thầy mình không?
Khổ kiểu khác.
Thầy mình là phải giải khổ kiểu khác, nhưng mà thầy mình là quá khổ. Nhưng mình nghe là mấy cái thời gian của thầy mà bị thử đảo của anh. Mấy Thượng Đế thử nhiều thầy mới được.
Đúng giống rồi. Như là... thế, ông
giờ ném... đó em nói là...
Những cái khổ ở cuộc đời này ông ném được, ông vô trại cải tạo nè. Ông
hết.
Yeah. Ông ngủ ở chỗ người
ta. Tù luôn.
Người ta tái trên đầu ông cũng phải ngủ nè. Cái mùi hôi thối nó xong lên ông ngủ nè.
Yeah.
Ông ném đủ hết á. So với mình á. À, thờ với mình là mình quá sướng đi, mình tối mình ngủ giường đệm êm ấm mà ấm áp này, đâu có gì khổ cực đâu, đầy đủ, muốn ăn gì có đó, ra ngoài có xe lái chạy, thầy nhiều khi phải đi bộ để đi học đạo phải đi bộ, còn mình lên máy bay ngồi bay tới bay lui lái xe rồi đi, mình không đầy đủ tự nhiên mình là sướng quá nhiều, thành ra mình thiếu cái khổ hạnh. Thì bây giờ mình muốn được khổ hạnh như thầy mình phải bỏ công nhiều hơn, là mình phải dành cái thời gian tu đạo nhiều hơn, thì lúc đó mình được thêm cái một điểm khổ hạnh. Ông Tư cũng khổ hạnh dữ lắm, bởi vì thầy hồi đó có bạn đạo hỏi thầy chứ tại sao ông Táo ông Tư vô mới tu có mấy tháng là xong hết trơn rồi. Ông thầy ông mới nói các bạn có thấy ông Tư ông khổ hạnh như thế nào không, các bạn đâu biết, còn mình nằm trên giường nệm bước ra có xe hơi cái gì cũng đầy đủ hết, làm sao mình so với cái người khổ hạnh được, khổ hạnh mới mau đắc đạo chứ. Nhưng mà mỗi hoàn cảnh mỗi khác, trình độ mình cũng có biểu khổ hạnh kiểu đó chắc mình cũng tiêu.
Ông thầy á, ông thầy không phải là ông khổ mà ông học khổ như ông Tư, ông hành khổ. Ông thầy cũng nhà có xe chứ bộ, ông nhà có chủ xe đò mà tại ông muốn hành khổ, ông tự lập. Rồi khi mà đổi xác, khi ông tu á, ông cũng khổ lắm, người ta lợi phá nhấp nhéo ngồi lên đầu rồi đổ đồ lên đầu đúng. Cái đó là ông hành khổ. Còn Tư là bị khổ, hai cái khác nhau nha. Hai cái khổ, nhưng mà một cái là bị hoàn cảnh của ông Tư luôn. Ông thầy nói đó, em mới nghe được biết ông Tư, từ từ em ra clip ông Tư. Từ xa là clip ông thầy nha. Ông Tư á là rất là nóng tính. À, ông trời phạt cho mấy đứa con. Mà sao trong dịch thử thì nói là 8, nhưng mà trong cái băng em nghe thì là bây giờ là 9, em chưa biết cái đó sự khác nhau chỗ nào. Cái đó cũng mệt lắm á. Ông thầy nói ông Tư có 9 đứa con mà không biết ông thầy nó lộn hay gì đó, trong giấy tờ thì thấy chỉ có 8 người con, 7 người con gái, 1 người con trai thôi. Cho nên không biết là ông thầy lúc đó ông nói gì khi nhanh quá, ông nói nhanh quá thì nó hơi thật. Thì đó là ông Tư là ông bị nóng tánh, ông trời ông mới là cho mấy đứa con đóng gì đó. Ông Tư làm tơi bời qua lá, tới 55 tuổi mới tu được mà. Ông Tư là ông bị khổ thiệt, ông mà tại vì tội mà. Phạm thiên nhan phải bị đài, còn ông Phật mình đâu phải đâu, ông Phật của ông thầy mình đâu có đúng, ông Phật mình là hành khổ.
Ông xuống kia, ông bắt cái xe ông đi bộ mà.
Còn mình sướng cái chỗ là ngồi gối, còn phải có nệm ngồi. Cái gối em ngồi đâu giống như ông thầy ngồi ghế ba chân, cho người ta đấm thì cũng không sao.
Mà cái ghế ba chân này đâu có cái gối ngồi thiền hay ngồi trên cái ghế không, chứ đâu có xem nào.
Không, không có gối gì chứ, ngồi gối gì đó. Đi ngang tôi qua tôi lại tôi nhắn là nhét vậy đó.
Thì nó té bị đầu đáng chịu không?
mà nó không té, thầy nói nó không té, nó không té là nó không té.
Thầy à.
Ừ, nên mình đâu lắm dám dắt và dám ngồi ghế ba chim là thiền không? Có ai dám không?
Ngồi thiền mà ngồi suốt đêm chứ đâu phải ngồi chút đâu.
Hỏi Thành Tu dám không?
Rồi, thành tâm tu học, mình nói về bữa nay mình đào sâu thêm cái chữ thành tâm nữa. Mấy hôm trước cũng nói nhưng mà chưa có đào sâu lắm, bữa nay đào thấu thêm chút xíu nữa. Thành tâm tu học tự tiến thân, thì lúc đó tự mình tiến thôi, mình thành tâm tu học thì tự mình tiến thôi. Quy hội tình người duyên tận độ, cái chữ quy hội tình người này nó cứ trở đi trở lại hoài trong những cái bài thơ của Đức Thầy. Quy hội tình người duyên tận độ, bây giờ mình nói chữ quy hội tình người trước đi, mà chưa có tìm ra cái khúc nào mà thầy giảng cái này á.
Rồi, quy hội tình người em nói ha.
À, gì nói đi.
Thật sự cái quy hội tình người này á, nói mà quy clip dài á thì nó không có, nhưng mà em có hai clip để mà nói về cái chuyện này á, thì thầy nói quy hội tình người là mình hiểu người, tự tu tự tiến là quy hội tình người, thầy nói vậy thôi, cái thầy mới giải thích. Ừ. Rồi á, khi hồi nãy em nghe về cái clip nói về khai thông á, thì thầy nói là muốn quy hội á là phải khai thông mới quy hội. Khai thông á là có nghĩa là đi về chân thức, tất cả mọi người đi về chân thức á thì mới quy hội được. Tại vì tất cả mọi người về cái điểm tâm của mình á thì mới có sự thanh nhẹ thì mới quy hội được. Cho nên nó rất là cao.
Vậy là cái chân thức thanh nhẹ, mọi người đều có cái chân thức, mà khi mình trở về cái chân thức thanh nhẹ của mình đó từ bên trên á thì ai cũng thanh nhẹ hết rồi.
Dạ.
Thì lúc đó mình mới quy hội dễ dàng, còn dưới này á mỗi người mỗi trình độ khác nhau, cái thức khác nhau thì tâm đời nhiều, người tâm đạo nhiều, thành ra nó khó học là vậy.
Yeah. Cũng như bây giờ cái khóa học này là tất cả mọi người đều học, mà thí dụ những người nào mà chưa từng học á, tự nhiên vô một cái rất là hụt hẫng, tại vì tất cả mọi người đã được học qua bao nhiêu tháng ngày rồi, vô một cái nó khác liền, nó thấy liền khác liền. Rồi khi vô rồi một thời gian sau họ mới bắt đầu, họ mới gọi là gì, mới hòa nhập được. Cho nên cái quy hội đó nó cần có một cái thời gian mà mọi người đều giống như nhau, cả một cái trình độ nữa mới giống nhau, có nghĩa là tất cả mọi người đều hướng thượng về điển tâm, có nghĩa là mọi người đều có cái thành tâm nghiên cứu, như hồi nãy giờ mình nói là thành tâm tu học thì mới quy hội được. Nói mà khơi khơi quy hội tình người rất khó, và nó rất khó theo
quy hội tình người duyên tận độ làm sao? Tại sao thầy nói cái duyên tận độ ở đây? Quy hội tình người duyên tận độ, cái duyên tận độ là chỉ có cái thượng đế mới có cái duyên tận độ thôi ha. Người phàm, người phàm đâu có nói cái duyên tận độ. Người phàm
tận độ là chỉ có Phật hay Phật với thượng đế.
À, người phàm chỉ nói là tùy duyên độ hành thôi chứ không có nói cái duyên tận độ. Tận độ nghĩa là dùng hết cái khả năng của mình để độ là chỉ có trời Phật thôi. Thì cái đó, cái quy, nếu mà quy hội được tình người đó là cái duyên tận độ, cái duyên trời Phật tận độ cho mình đó.
Em nghĩ chắc mình chỉ tận độ được chúng sanh của mình thôi, ráng mình tu để mình tận độ chúng sanh của mình thôi.
Mình ráng tu để mình độ nó thôi chứ mình cũng chưa dùng cái chữ tận
chưa
độ.
Chưa tận được, chưa có tận cùng mà độ nó được ra, đúng không? Mình chỉ ráng tu để mình độ tụi nó.
Thì khi nào mà mình sáng suốt toàn năng toàn giác đó, thì đúng rồi mình mới dùng cái chữ tận độ được. Tại vì mình đang độ nó thôi theo cái trình độ của mình. Mình tiến tới đâu mà mình hiểu tới đâu thì mình độ nó tới đó. Còn nếu mà mình không có học đạo thì mình đâu có biết là mình phải có cái trách nhiệm mà phải độ lục căn trần. Mình lo mình tu mình nhìn thôi mà rốt cuộc mình không thành đâu. Tại vì tụi nó không tiến thì nó đâu có chịu nghe mình. Rốt cuộc mình sửa đâu có được. Mình cũng tu vậy mà mình sửa mình không được. Tại vì mình hiểu nhưng mà làm ở dưới này nó cứ trì kéo, nó dắt mình đi qua con đường khác hoài, nó đâu có để cho mình làm chủ đâu. Thành ra bây giờ mình nhờ cái mình hiểu đạo thì lúc đó mình độ nó thì mình mới tiến, chứ không phải là mình không độ nó là mình không tiến, nó vậy thôi. Cái đó là trách nhiệm của mình mà, quy tăng mà, trách nhiệm của phần hồn làm chủ bản thể và dẫn tiến vạn linh. Rồi giờ mình trở lại cái chữ trình diễn này nằm ở khúc nào nè. Mình thấy nó có cái sự
đó, cái bài này cao lắm, bài này cao lắm.
Mình thấy có cái hành trình tiến hóa và có cái sự diễn tiến rõ ràng ha.
Dạ, chứ không có nói là như hồi nãy có một cái ý nữa là cái gì quên mất.
Đấy, trình bày diễn giải là tiến hóa nó mới chỉ có phân minh này, nó mới cái câu đầu mà cái câu này tới bốn câu nó dắt mình đi lên cao hơn nữa, là thấy nguyên cái hành trình tu học của người tu á là bắt đầu là phải phân minh đại đạo trước, là tự giác tu, là lúc đó là mới thiền, nó đi tới quy nguyên thiền giác tâm ổn định nè, thì lúc đó thành tâm tu học tự tiến năng quy hội tình người duyên tận độ là luôn lên tuốt lướt bên trên
nè.
Cái hành trình tiến hóa của mình, cái diễn tiến nó như vậy, cái diễn tiến của cái hành trình của mình nó sẽ như vậy, đi từ dưới mà nó dắt mình, dắt mình lên tới quy hội tình người duyên tận độ là trở về bên trên rồi.
Dạ. Cái bài này muốn mình giảng cho nó đúng thì phải đọc hết cái bài mới đi theo cái hướng nó đúng, còn không thì mình sẽ bài ở dưới thấp thôi, thì thấp thì hạ xuống nói cũng được, nhưng mà tại vì nó dính tới cái quy nguyên thiền giác với quy hội tình người á, đuôi xuống thấp rất là khó, tại cái này là cũng cái bậc cao không mà nó là từ từ cái chân tâm trở lên mà.
Thì đó, bây giờ cái này là mình đi trọn bộ rồi đó, mình hiểu rõ cái trình diễn là gì. Rồi, tiếp theo nha. Câu thứ nhất. Ngày 5 tháng 7 1994, hỏi người tu chân hướng về con đường nào mới đúng? Người tu chân hướng về con đường nào mới đúng? Tại vì thầy hay nói người chân tu hay người tu chân đó nha, chứ không phải là thầy nói người tu thường. Tu mà phải chân chánh mới được. Thầy có cái câu chân ngôn của thầy thường dùng, người chân tu thì gì? Người chân tu thì gì nhớ không? Gạt bỏ gì? Người chân tu thì gạt bỏ cái gì?
Bốn chữ nữa. Chắc hả?
Tranh chấp
mọi sự, tranh chấp,
tranh chấp
mọi sự, tranh
phi.
Tại vì tranh chấp là cái gì biết không? Thầy nói tranh chấp là cái gì? Là giới nào? Tranh chấp là ma quỷ. Thành ra cái người chân tu là phải gạt bỏ mọi sự tranh chấp chứ mới thành ma quỷ à. Rồi bây giờ trở lại câu này đi, người tu chân hướng về con đường nào mới đúng? Thì bây giờ mình đang tu cái chân pháp nè, bây giờ mình hướng về con đường nào nó mới là đúng? Mình là tu
như mình nói hết rồi anh, giống như là đi đi đúng chiều hay đi ngược chiều đó, đi đúng trượt chiều, lưu thanh, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng,
là mình đi đúng chiều, nhưng mà cái chiều đó đi về đi lên nữa hơn, đi lên cao nữa hơn là đi từ đâu. Bây giờ mình biết là quay vô trong mấy con đúng đường á, nhưng mà từ trong đó là mình phải đi cái hướng nào? Vô trong là phải đi lên chứ.
Trong đi lên, anh nói vô trong đi hướng nào?
Mình quay
đi, đi lên.
Lên, dạ. Đi lên, đi đường nào lên? Đi cái đường nào lên?
Trung tâm bộ đầu.
Trung tâm bộ đầu đi tới hướng nào? Mình hướng về đâu?
Cạn không vũ trụ.
Không vũ trụ rồi, mình hướng về con đường nào? Tại vì ở trên nó cũng có thể bị đi lạc nha. Mình có thể bị đi lạc á.
Cái gì cái gì hư không đại định hả, một đường thẳng lên
hả? Chị rồi mình có nói,
từng rồi mình có nói nữa đừng
rồi không rồi có nói
rồi, cái đó là mình
đại phải... thiên lên đại thiên không chị,
mình phải hướng về con đường trung đạo. Trung đạo nó mới đi tới vô cùng. Tại vì mình không có đi con đường trung đạo là mình rẽ bên mặt, mình rẽ bên phải là mình ngưng à, mình không có đi tới vô cùng được. Mà con đường của người chân tu là phải đi tới trở về tới vô cùng, thành ra mình phải đi con đường trung đạo. Rồi để cho thầy đáp nha. Đáp thưa người tu chân, tự hướng về con đường điển tâm là thứ nhất, là mình phải trở về điển tâm đó. Tức là trung tâm bộ đầu, hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ, là đường tiến hóa vô cùng về trung đạo, tự giải thoát tất cả uẩn khí của cuộc sống. Càng thiền bộ đầu càng rộng mở, tự dứt chủ kiến, hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên, chả cần thu và chả cần vóng, khối óc lúc nào cũng tròn và tự tại, Quân bình giải hóa tất cả sự nan giải của nội tâm. Lập trường không bao giờ thay đổi, chỉ có tiến tới trong thanh tịnh và không bao giờ lùi bước trước mọi sự trở ngại từ đời lẫn đạo. Kệ, tiến thân tự thức chuyển ra vào, cảm minh thiên địa giới thấp cao, hạnh độ tùy duyên, minh chuyển thức, cảm thông thiên địa chẳng lo sầu. Thì cái trung tâm bộ đầu của mình trong vô vi gọi là mật pháp, là không có cái pháp nào mà chỉ về cái trung tâm bộ đầu, chỉ có vô vi là chỉ con đường giải thoát là có đi về trung tâm bộ đầu trước. Thành ra mình đi vô trong rồi đó, mình phải làm sao mình gom hết cái luồng điển của mình lên cái điển tâm là trung tâm bộ đầu của mình đó, rồi từ đó hướng về trung tâm sanh lực càn khôn vũ trụ, là cái đường tiến hóa vô cùng về trung đạo, tự giải tỏa tất cả những uẩn khí của cuộc sống. Càng thiền bộ đầu càng rộng mở, tự dứt chủ kiến, hòa hợp với tự nhiên và hồn nhiên. Giờ dứt chủ kiến, các bạn có hiểu thầy muốn nói gì không? Dứt chủ kiến là sao? Cẩm Tú còn nhớ không?
Dạ em biết, em cái này là anh Bảo có hỏi ở cái con năng lơ ben. Em biết là em chỉ nói là đừng cho mình trúng thôi, chủ kiến là đừng cho mình trúng thôi.
Dạ, đừng có cho. Xưa... nói đi.
Dạ đừng có cho mình trúng. Hồi xưa là mỗi lần mình cho ý kiến mình ra giống như là mình phải giống như là bắt người khác đó, giống như nãy mình đã nói qua rồi đó, bắt người khác phải theo ý của mình đó. Đúng
rồi đó. Thành ra mình cho ý kiến của mình là tốt, là mọi người phải nghe theo mình.
Phải nghe theo đó vậy.
Mình đàn.
Cái đó em cũng mới đầu em cũng hơi có khó khăn là tại vì em đời em là người khác phải nghe em. Đó. Bởi vậy. Giờ em cũng sửa đổi sửa một chút. Những cái gì cần thiết đó thì em nói bà em phải phân ra được hai cái là giữa đời với đạo đó. Ở ngoài đời thì sao mà trong đạo là phải sao? Nếu mình đem cái đó mình giải diện đạo thì là phải khác đó. Ví dụ
khi mà mình có chủ kiến á, thì cái gì nó làm ngăn cản bước tiến của mình, mình thiếu đi cái gì? Khi mà mình không khai triển được cái gì, khi mà mình có chủ kiến á, mình không khai triển
sự hòa đồng đó anh, sự hòa đồng không?
Thức hòa đồng.
Thức hòa đồng.
Cái thức hòa đồng của mình không có được. Mà con người tu mà không có thức hòa đồng á, thì sẽ bị động loạn và không tiến hóa. Mình bị động loạn là tại lúc nào mình cũng muốn nghe người ta, mình ta đâu có chịu nghe mình, đâu có ai chịu thua ai đâu. Thành ra mình chỉ bị động loạn thôi. Mình cái thức mình như vậy thì nó kẹt rồi, nó không có phát triển được. Thiếu cái thức hòa đồng không có phát triển được. Mình không có thấy rõ là mọi người có mỗi trình độ khác nhau. Mình không có nên ép ai mà phải theo cái trình độ của mình, mà cũng không ai ép mình phải theo cái trình độ của họ được. Con người là bất phục mà, không có ai chịu thua ai hết đó. Thầy nói nó lớn rộng lắm, nó có từ ông trời xuống mà đâu có ai chịu thua ai. Bắt nó nghe mình, nó đâu có chịu nghe. Chỉ có mấy người yếu rồi mới đi theo mình thôi chứ. Chứ mấy người mà người ta tự chủ rồi đâu có bao giờ nó nghe mình. Để tự nhiên phát triển về trong cái tự nhiên và hồn nhiên, trở về cái bản tánh hồn nhiên và tự nhiên, thì lúc đó nó mới đi xa được, thanh nhẹ.
Cho em chia sẻ thêm là không biết ở đây có bạn đạo nào giống trường hợp em không? Nhiều khi mình chỉ ra ý kiến đó thôi, mà thí dụ mà mình chỉ biết niệm Phật thôi á, không biết ai có giống em không? Mình niệm Phật, cái từ từ cái người đó cũng thay đổi cái ý của người ta đó. Mình nói ra như vậy là mình không cần ta phải nghe mình nữa, nhưng mà mình chỉ cần biết niệm Phật hoài á, thì sau đó cái người ta gặp lại kêu lại mình, cái nói thôi để làm theo cái ý này, cái đó đâu gọi là chủ kiến đúng không anh Bảo?
Không, cái đó mình đâu có giữ cái ý, tại mình nói ra là mình đóng góp cái ý kiến của mình thôi, còn mình đâu có phải là mình đang răng mình phải ép người ta phải nghe mình. Người ta nghe được thì tốt, nghe được thì thôi. Thì cái đó mỗi người, cái quyền tự do của mỗi người mình phải tôn trọng thôi. Mình không có ép ai hết, đang để người ta tự do phát triển. À mà nếu mà cái từ quan của mình niệm Phật, mà cái từ quan của mình đủ á, thì mình có thể chuyển cho người ta nó dễ hơn. Rồi nếu mà người ta nhận được cái không á là chuyện khác, mình chuyển là một chuyện, nhưng mà cái người đó có đủ cái trình độ mà để hấp thụ mà để nhận không á là chuyện khác. Mà nếu mà đúng cái duyên của họ nhận được á thì họ tiến thêm, còn nếu không thì phải chờ dịp khác thôi, không có gì phải gấp. Cuộc hành trình mà, hành trình diễn biến nó khác nhau hết á. Trình diễn.
cái đó là từ quen rồi đó, đi lên chút xíu rồi đó.
Có từ quen
rồi đó.
Thì bây giờ mình quan trọng là mình tu làm sao có từ quen, chứ không phải tu hình thức. Các bạn có gì muốn hỏi về câu này không? Nói thì qua câu thứ nhì. Có muốn đào sâu gì nữa không? Qua câu thứ nhì nha. 6 cây tháng 7 1994 hỏi: căn cứ nơi đâu có thể chứng minh óc con người có thể tiếp xúc được điển giới? Căn cứ nơi đâu có thể chứng minh óc con người có thể tiếp xúc được điển giới?
Khi thầy nói ốc là thầy nói vậy cái phàm tâm mà thôi mà.
Ốc.
Nhưng mà điển quang đúng không?
Ốc là bộ đầu của mình á.
Là cái xác đúng không? Là cái hữu hành đúng không?
Cái ốc là nó có gì giống. Bây giờ mình muốn tiếp xúc với điển giới thì mình dùng cái gì để tiếp xúc với điển giới?
Là điển quang của mình.
À thì phải có
điển. Thầy dùng con ốc. Dạ,
ốc tại gì? Ốc là tại gì? Tại sao thầy dùng chữ ốc? Ốc là cái bộ đầu của mình.
À, là thầy dùng, thầy nói, ý thầy nói là cái bộ đầu của mình đó hả?
À, cái ốc của mình đó.
Giờ nói thêm này nè, cái ốc á, thì thầy nói thêm là tại sao dùng ốc đến bảo. Tại vì ông Tư có nói trong cái bộ đầu của mình là có 3 phần. Thầy cũng có nói trong kinh Nai Di Đà là nó có 3 phần.
Cái đó là sư
sọ. Cái sư sọ đó, nó nứt ra. Cái người tu mình đó, khi mình thiền á, khi mình làm niệm Phật nhiều, soi hồn, pháp luân thường chuyển thì từ từ cái đó nó nứt ra, nứt ra, ban đầu là nứt ra một ly. Và thành Phật là nó nứt ra tới một phân.
Vậy hả?
Cái đầu đó, một phân nha. Cái này một phân nha. Nó nứt ra như vậy đó. Quên. Cho nên hồi nãy.
Mới nhớ lúc đầu là nứt một ly thôi. Chứ không có nhớ cái khúc mà nó nứt tới một phân. Một phân
là... nha. Ừ mà em không biết sao nữa. Nhưng mà có một cái clip ở Pháp á. Thầy có chỉ hồi nãy em có coi á. Thầy chỉ có chỉ đó. Ở trên cái đầu mình á. Thay vì anh không từng rồi em có nói là khi mình tu cái hồn mình ở chơi sơn đình phải không? Là thầy dĩ giữa cái chỗ từ bắt đầu giữa chân mày lên tới chân cao lên phải không? Thầy chỉ có khi thầy dùng hình tam giác, có khi thầy dùng một cái vòng tròn lớn và một cái vòng tròn nhỏ phía trên đi ngược lại tới cái chỗ mà bồng lai đó. Thì khi đó đó thì thầy nói là trưởng lão xá lợi là nó nằm cái chỗ bồng lai á. Cái chỗ đó đó là thầy nói cái bộ đầu nó phải mở. Mà thầy không nói bao nhiêu nhưng mà trong kinh A Di Đà là nói cho một phân. Mà anh thấy một phân lớn lắm á.
À, một phân là tét cái đầu ra rồi.
Mà lúc cái hình thầy chỉ đó, hình thầy chỉ mà trưởng lão xá lợi thầy nói này ở đây thấy không, thấy bự lắm mà tại vì có hù em không thấy gì hết, cái clip đó nó có hù à. Thì anh bảo nó thấy rồi mấy người kia nó thấy mà không biết thấy gì. Thầy chỉ nghe cái chỗ mà trước cái trên cái chỗ bồng lai đi lên chút xíu á, thầy chỉ cái chỗ đó là trưởng lão xá lợi ở đó.
Trưởng lão xá lợi câu gì vậy sao?
Ồ nãy thầy chỉ cho nên em thấy lạ, thầy chỉ hỏi thấy không? Thì cũng có.
Tại cái sân đình mà ngay chỗ mà trưởng lão ngồi á là ngay chỗ
cái dòng lớn, cái đó một cái dòng lớn, một cái dòng nhỏ nữa,
cái đó là ngay chỗ trung thiên á.
Dạ rồi sau này lên tới bồng lai rồi thầy chỉ đó, là khi đó lên tới đó thầy chỉ mọi người coi ngay chỗ này là mở nè, thấy không? Mà thấy không biết thấy cái gì, tới hồ em đâu thấy gì đâu, tại vì cái máu cái tối quá không có đèn, rồi anh la cái zoom lại cái chỗ đó nó tới hồ, nhưng mà thầy chỉ đó là trưởng lão xá lợi ngồi đó. Đúng ra thì chút trước thì thầy nói là ngay
giữa lên cao rồi đó, về trưởng lão tu khá hơn nữa rồi đó.
Chứ em nghĩ chắc lên cái bậc Phật thì dĩ nhiên nó phải đi tới
tới đây là chắc kêu bằng Di Đà ơi rồi đó.
Vậy đó, trưởng lão xá lợi Di Đà ơi. Rồi có nói anh Bảo đó, anh Bảo rồi nè, cái ông thầy chùa này nứt bộ đầu.
Ủa đó, Bảo thấy mà anh Bảo thấy gì?
Lâu quá rồi.
Cái nói bộ đầu mà
nói sao tươi,
cái nói bộ đầu mà nứt một phân á thì anh thấy không có, chứ anh có chứng kiến, anh có rờ rồi, có cái bà cụ á nứt khoảng nửa phân, mình rờ vô mà mình giật mình á.
Yeah.
Ừ.
Một phân là chắc thì nói tới Phật
một phân là chưa thấy mà thấy nửa phân có đó, rờ vô là nó hủng cái tay mình xuống rồi đó. Cấu cái tạo xương ở trên đầu sao nó
ba miếng ráp lại ba miếng.
Yeah.
Rồi đáp nha. Thưa mỗi mỗi ở thế gian đều phải tự cải tiến trong thực hành thì mới cảm thức được điều này. Đối với người tu vô vi phải có bằng chứng phát triển rõ rệt từ trung tâm bộ đầu đi lên thì mới mở rộng được tâm thức. Người dốt chịu thực hành thì cũng có thể trở về với bản chất tự nhiên và hồn nhiên của chính họ. Bớt sự lo âu mờ ảo từ niệm Phật, khôi phục sự quân bình, chấn động thần kinh toàn thân từ bộ ruột cho đến khối óc, đồng nhịp thăng hoa tiến hóa, kể cùng chung khai triển giải tâm phiền, trí óc thông minh từ tiến xuyên, đạo đức hình thành trong thức giác, biết mình biết họ sống vui yên. Thì thầy nói mình phải phát triển từ trung tâm bồ đầu lên thì mới mở rộng được tâm thức.
Anh Bảo ơi, em đọc lại chỗ này nha. Thầy, ông Tư nói vậy nè, ông Tư nói là khi mà khớp xương nẻ ra rộng hơn nhưng không tới một phân, chứ không phải một phân, không tới một phân, có nghĩa là gần một phân á.
À, không tới một phân.
Dạ, có nghĩa là em nghĩ chắc cũng gần phân rồi.
Đúng rồi.
Đúng rồi đó, gần phân á.
Nghe có người nửa phân gì vậy.
Nửa phân
là ông Tư là phải rồi, ông Tư là gần phân rồi đúng không?
Nghe quá. Chuyện của bộ đầu mà nó làm cho cái xương sọ mình nó tách ra vậy, ba miếng mà nó tách ra vậy cũng ghê gớm ha.
Là thiên môn mở đó, đi ra đó ông Tư, bởi vì ông đi ra lại đã lắm có 7 phát, 6-7 tháng là ông đi ra rồi. Ông nứt một cách khủng khiếp. Khủng khiếp quá. Coi anh Bảo với Thanh với anh Tư có không?
Có nè. Chưa có.
Được ly cũng đỡ lắm ạ. Anh Bảo mẹ em thầy có nói nè.
Em mới nứt nhìn đấy mà. Sờ tay nứt một vạch từ trên xuống.
Yeah. Nhiều không? Lớn không? Chắc một ly quá hả?
À, đây. Hôm đến hôm 2 sao đét. Hôm 2 sao đét.
Anh Bảo, anh Bảo đưa cái tay cao lên xíu. Hồi nãy thầy chỉ cái chỗ cái đầu đó. Đó, xuống xíu. Không phải. Xuống xíu. Em hết thấy rồi.
Đây ạ.
Em hết thấy rồi, đợi chút xíu, hết thấy anh Bảo rồi. Đợi chút xíu, tại mấy cái chữ này. Đó, thầy chỉ từ đó lên chút xíu đó, là cái lúc đó là trưởng lão xá lợi đó.
Chỗ này bị nứt nè.
Đó, ừ. Thầy nói chỗ đó đó. Đó, thầy nói là trưởng lão xá lợi ơi mà.
Chỗ này bị nứt nè.
Ừ, đúng rồi.
Chỗ này bị nứt.
Có, nứt. Em.
Có anh Tươi à, khó thấy à.
Có nứt.
Em uống
rồi giờ thấy.
Đúng rồi, thấy à. Rồi thì chắc mấy người mà không có tóc dễ thấy hơn, còn anh Tư khó thấy hơn tại anh còn tóc á.
Lấy cái tay
còn tạo duyên, anh còn tạo duyên. Anh Tư còn tạo duyên.
Còn để tóc.
Không, anh Tư. Còn tạo duyên.
Hồi đó ông thầy cũng nói cái trong chùa cái gì nó cũng là cái lưu tích của vô vi mà ta không biết. Thầy nói khi mà bộ đầu nó mở thật sự rồi là phải cạo đầu. Chứ không phải mình cứ thành tâm rồi mình hướng thượng rồi mình giái rồi mình cạo, ví dụ như hay cái duyên. Nhưng mà về vô vi nó tới một cái đoạn là tự nhiên nó không ăn đồ mặn được, chứ không phải mình ép.
Đúng, nó tự độc hết, tự nhiên hết.
Tự nhiên hết. Nó rút luôn, nó riết là bắt buộc phải cạo.
Ngứa.
Nó nóng bắt buộc phải cạo, cũng không thể nào để được. Thầy có nói cái đó, thầy nói cái hình tượng của vô vi là nó để lại trong cái ý nghĩa của vô vi nhiều lắm.
Thế là em cũng có đưa lên đó. Rồi, em nói cho mấy anh nha, bây giờ có cái này vui lắm, tại hồi nãy có nói tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Em nói cho nghe ha, tham sân si hỉ nộ ái ố dục, luồng điển của ông Phật nào có thể trị được cái bệnh này? Có ai nghe không?
Bệnh tham sân si hỉ nộ ái ố dục hả?
Dạ. Trị đủ thứ bệnh hả?
Không. Đó, thầy nói thì câu vậy đó, thầy nên tham sân si hỉ nộ ái ố dục, chỉ có luồng điển của ông Phật đó mới trị được cái bệnh đó.
Yeah. Bệnh này bệnh tâm khó trị đó mà.
Đúng rồi.
Bệnh của ai? Mà bệnh của người phàm mà. Tâm đúng bệnh rồi. Người phàm mà.
Vậy ai trị?
Không biết là không có nghe cái này đâu à.
Em mới nghe em vui quá chừng em cắt vào một bên.
Đâu nghe lụm ở đâu nữa.
ông qua lưu ly quan Phật.
Dạ. Yeah.
Dạ. Dược sư lưu ly quan Phật.
Bây giờ mình muốn xin thuốc ổng thì mình phải làm sao?
Đúng rồi đó, lấy thuốc của trời đi.
Hả?
bây giờ mình trị bệnh phàm đi.
Mình bây giờ muốn xin thuốc của Lưu Ly Quang Phật thì mình phải làm sao? Khấn làm sao?
Đâu có cần khấn đâu, Lưu Ly Quang Phật đâu cần khấn đâu.
Phải với cái tên là Nam Mô Dược Sư Lưu Ly Quang Quang Phật.
Thôi dài lắm, không có nhớ nổi đâu.
Rồi bây giờ đi nói tiếp coi, bây giờ muốn ổng cho thuốc thì phải làm sao?
Đó, pháp luân thường chuyển á.
Cái đó là mình tự mình làm thôi, chứ có đó mình nấu thuốc, nấu linh đơn, mình lấy lửa trời để nấu linh đơn về uống mà.
Thật sự cái linh đơn á là theo ông thầy nói, hay là trong cái Thiên Đàng Du Ký, cái linh đơn là của ông Thái Thượng Lão Quân.
Vậy hả? Mình nấu rồi ổng cho mình ha.
Vậy đó, cái đó là cái linh đơn đó, cái linh đơn đó. Thì mình cái linh đơn nó mới trị được.
Rồi khi mà mình nấu nó thành thuốc rồi, nó chạy sao nó vô miệng mình à, cái đó mới hay đó.
À, cái đó là duyên hống đó, hay lắm lắm luôn.
Nó chạy từ đâu xuống?
Không cho. Trên hà chuyển xuống đó.
Lấy lửa trời á, mà mình nấu nhiều thì nhiều á, cái nó đặt lại nó thành linh đơn á, thì nó chạy xuống bằng cách nào? Nó truyền xuống cái thân mình. Truyền xuống cái thân mình bằng cách nào?
À, bây giờ đó mới nói nè. Cái này hay quá. Nước cam lồ đó.
Nước cam lồ chảy xuống bằng cách nào?
Rồi đi từ cái trên đỉnh đầu của mình ha. Nó xuống với cái lỗ mũi mình, xuống với cái họng mình, nó cạo một cái vòng tròn gọi là duyên hống. À, ghê chưa?
Nó từ trên cái ốc của mình á, thì trước khi mà nó thành duyên hống á, nó có cái ngã rẽ gì, nó chảy cái nước xuống cuốn họng của mình á.
Đi xuống được hai cái lỗ mũi á, tại vì á, cái khi mà cái độ đầu nó nứt á, thì bộ đầu mình nó nứt ra đó. Thì khi mình làm đủ pháp luân thường chuyển soi hồn á, thì cái nước ở trên là hà đầu thành nó mới rớt xuống đi vô đường cái lỗ mũi, hai cái lỗ mũi đi xuống cuốn họng, và tạo một cái hường gọi là duyên hống.
Nó đặt lại cái cục đó, nó keo mà nó ngọt phải không?
Dạ, nó ngọt. Ông thầy mình nói thì nước miếng nó chuyển chạy, nhưng mà mình nghe mình không biết của chuyển chạy là sao, mình tưởng là mình chuyển ngậm miệng răng thì răng là nước miếng nó chuyển chạy. Không phải, còn cái của ông Tư là nó sâu hơn, là nước từ trên hà đầu thành rơi xuống.
Cái đó là khi mà nó thành cam lồ rồi đó, nó thành thường duyên hống rồi đó, nó khác rồi.
Thì duyên hống đó, duyên hống bắt đầu thành cam lồ đó.
Mình nấu nó phải thành thuốc rồi, còn khi mà mình mới răng kề răng ngậm miệng co lưỡi á, thì lúc đó nước miếng nó mới chuyển chạy thôi, chứ nó chưa có đặt.
Đúng, chuyển chạy là từ cái khi mà cái bộ đầu nở, nãy em nói cái bộ đầu mà nó mở rồi á, cái nước đó ở trên cái hà đầu thành rơi xuống á, đi theo hai cái đường lỗ mũi á, nó đi xuống cái hai đường lỗ mũi á, nó mới tạo thành cái hường tròn đó, gọi là duyên hống. Thì cái duyên hống đó, cái duyên hống nó lâu ngày á, nó mới tan ra, nó trở thành thuốc cam lồ mà thầy nói nó ngọt đó.
Ừ, nó tan trong miệng mình hả?
Dạ, đó gọi là ba la mật đó mà.
À, Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật á.
Ma la mật cũng được nha, chứ không phải ba la mật không nha. Ma la mật vẫn là nước cam lồ nha. Tưởng là mình nghĩ mà đồng tưởng Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật ra sắc bắt thì không bắt thì sắc. Thì mình nói mình tưởng có chỉ có ba la mật, nhưng mà thầy có ma la mật nữa. Thầy nó có ma la mật.
Cái đó là ông Tư giảng trong kinh A Di Đà, ma la mật.
Dạ, có cái ma la mật nữa, cũng là nước cam lồ. Nước cam lồ còn một chỗ khác nữa, nhưng mà thôi để suy xét đi, nói nhiều quá mệt. Mọi người nghe không nổi. Chứ nhiều quá chịu không nổi. Hay không Tú, hay không?
Hay chị, ok, em biết rồi. Ơi, nãy chị nói sao, nước từ Hà Đại Thành rơi xuống qua lỗ mũi.
Đúng rồi.
Nước đặt lại.
Rồi, chính ở một cái hường tròn. Ở một cái hường tròn nó thành cái viên hống. Mà cái viên hống lâu ngày đó, cái đó nó tan ra, nó trở thành thuốc cam lồ, mà cam lồ là rất là ngọt.
À, phải tan ra rồi.
Phá bệnh đó. Phá bệnh đó.
Nó thành cái viên thuốc tròn trước, rồi nó mới tan ra.
Ừ.
Tan ra thành nước cam lồ, rồi mới trị bệnh tham sân si, trị tâm bệnh của mình đó, chứ không phải là trị bệnh thường mà trị bệnh tham sân si của mình đó.
Mà em chị kể cái chỗ là cái bài mà về niệm chú Bát Nhã rất là hay, cái clip đó cũng có được mười mấy clip rồi, nhưng mà đưa lên không được là tại vì á, trong cái ngoài đời thì đọc khác, còn thầy mình đọc khác mới chết.
Khác một chút.
Ngoài đời đọc sao, có một cái
chị nghe, của mình là Nam Mô Bát Nhã Ba La Mật Đa Bát thì không như Bát Tuyệt Sắc, thời chiếu kiến như quẩn, thời chiếu kiến ngũ quẩn do không thọ tưởng hình thức diệt phục như thị, phải không? Còn ở ngoài đời ông thầy ông nói là thời nhất kiến ngũ quẩn do không. Đó, cái chỗ đó là chị lấn cấn, chị thầy có giải thích nhưng mà nó không có giống như ngoài đời, cho nên chị còn đang lấn cấn chưa có dám đưa lên, nhưng mà thầy giải thích rất là hay.
Không có, mà cái băng thầy cũng nói thời chiếu kiến nữa chị.
Bởi vì chị đang kiếm cái băng đó.
Có không?
Ôi, ê,
phải mà mờ quá, có khi mờ cách
chỗ nào á, trong cái hình như là chị coi lại cái 598 ở đi Alaska, chị coi lại trong đó đi, có người hỏi.
Ở đâu?
Alaska không làm.
Đại hội Alaska hả?
1998 em có nhớ có câu hỏi đó.
Chiếu kiến hả? Thời chiếu kiến hả?
Em nhớ thời chiếu kiến, rồi coi lại em có chắc nha, nhưng mà hình như là trong đó.
Chị có rất là nhiều thứ.
Trong đại hội thì có gì
không à? Nhưng mà giải thích thì chiếu kiến này, nhất kiến này thầy có giải thích, nhưng mà chiếu kiến thì chưa nghe thầy nói gì, chị nói gì hết, cho nên chị kiếm cái gì mà thầy nói về chiếu kiến là chị ra cái clip đó liền. Chị bị sững chỗ đó là tại vì ôi vô á, thì thầy nói có một cáo bộ thầy nói chiếu kiến là còn như là nhất kiến hết, trong nguyên cái băng thực hành thầy nói nhất kiến hết, cho nên đâm ra rất là khó đưa lên, tại vì nó hơi bị lủng củng chỗ đó.
Để em coi lại coi, em cũng có thể em đi coi lại. Em nhớ trong một cái băng nào đại hội thầy lại nói thời chiếu kiến.
Thì cái có thì chị cắt liền, tại vì có đại hội 92 thì cũng có nhất kiến luôn.
Tại ổng nói Ma La Mật á, thì mình cắt nghĩa được, Ma La Mật với Ba La Mật là một thứ phải không? Còn cái kia chưa có chỗ nào cắt nghĩa hết.
Rồi để em coi lại luôn, em nhớ trong một cái đại hội thầy giải thích cái phần hình như là cái chú Long á, phải chú Phong đó anh Bảo.
Không hỏi à?
Đại hội nào mà chú Phong á, chú
có, ổng có hỏi
trong ở bên Đức á,
Alaska hình như ổng cũng có hỏi mà.
Chị Hà đem coi. Rồi giờ em hỏi nè, tại sao có nước miếng nhìn bên trái?
Ồ, khỏi bị sặc.
Anh Bảo có nói rồi. Sặc tại sao? Tại sao bị sặc?
Tại sao?
Em giám sát anh Bảo có nói đó.
Có nói rồi, em nhớ.
Em nhớ là nó mát trong ngũ tạng, nó lọc ngũ tạng.
Không phải. Cái này chắc chắn anh Bảo phải nói, tại vì pháp phụng khui, thế nào anh Bảo cũng nói rồi. Mà em cũng có đưa lên rồi trong cái phương pháp phong phu 80-81 có hết luôn.
Quên rồi không?
Dạ không, mình tươi ra khó.
Mình tươi xuống cái thận dễ hơn hay sao phải không chị?
Không phải.
Hãy chị nói luôn đi cho nhớ.
Nói đi, nhắc lại lần nữa đi.
Anh Bảo nhớ không?
Nhớ chứ.
Vì nhớ nhắc đi.
Thủy quả tương giao thì nó không có bị sạch.
Đúng rồi, nó hòa, nó không có sạch. Còn đi thẳng, nó ngó thẳng thì nó sạch.
Thế tại vì nước miếng mình là thủy. Còn bên mình phía bên trái của mình là quả. Cái tim á, cái tim của mình bên trái là quả. Mà nước thì vô với quả thì không sao hết.
Ngộ nha, mình đọc, mình nghe thầy nói cho này cái mình thấy hơi lạ.
Cái đó là trong phương pháp công phu thầy có nói với bên ngoài thầy.
Anh có 10
á. Nó có một lần một thôi.
Yeah.
Nghe được, nghe không nghe thôi.
Lúc em cũng hỏi lại anh Bảo mà anh Bảo không nhớ rồi em đi kiếm sao ra đó chứ.
Tự nhiên bên trái lại trái mình bên
có,
trái.
Có tại vì cái đó.
Người đó thì nó không có sao.
Cái phần đó là anh có nói trong cái
đại hội.
Đại hội 2008 á, cái đại hội chót với thầy á, chỉ trong đó có nói mà sao đó quên thì không biết nói gì. Biết là có một cái vấn đề đó chứ không phải là tại nó không giặt không, mà nó có cái gì khác. Tại mà hồi đó đọc sách chứ không phải là nghe băng.
Hồi không, đọc... hình như 20 mấy anh ơi.
Không, hồi 2008 anh có nói.
Lẻ tám đúng rồi, hình như là chú bé vợ của chú Long Trần ở bên Florida vẫn còn sống. Mà như chị Vân Anh trả lời câu đó đó, em còn nhớ.
Mà lúc đó 2008 anh Bảo đâu có đứng đó đâu.
Có.
Anh đứng đó mà.
Anh Bảo đứng với mấy người kia, mấy người kia ngồi không mà. Anh đâu có nói nhiều, tại vì lúc đó anh chưa có phát triển nhiều mà.
Anh có đứng mà chị. Đứng
đó mà. Hỏi Pháp Luân Thượng Chuyển hạ lệnh sao, anh còn biết, anh phải đi hỏi cái anh nào đó. Theo dõi thằng đó.
Lúc đó chưa có nghiên cứu gì hết mà lại bắt đắc dĩ phải đứng đó thôi.
Lúc đó anh không có biết nhiều đâu, em nghe em biết mà.
Lúc đó là anh Bảo cứu bầu chú
Phạm
Văn Thắng, nhưng mà
lúc đó còn yếu, không có đủ lực lượng.
Không, anh
nhưng mà đó. Cái niệm Phật anh Bảo giải thích được, em nhớ anh Bảo có soạn tài liệu cho cái phần đó mà. Cái phần đó của anh mà.
Lúc đó không có yếu, không có dĩnh.
Có giấy, anh chị thấy mà, chị biết hết trơn á, đừng lo, chị
không có tài liệu.
chị mà muốn làm gì chị nghiên cứu kỹ lắm, chị đi vô bắt đầu chị bước vô thiền là chị nghiên cứu từ nhỏ xíu tới cái lớn nhất á. Chị thấy anh Bảo có cái điểm nào bị gì em, chị nói một cái thơ dài vậy. Anh Bảo có những cái điểm này gì ổng nhìn cái thơ chị ổng hết hồn.
chị bỏ công việc nghiên cứu tại chị thích nghiên cứu.
Không, nhưng mà cái lần đó, lần đầu tiên lúc đó cũng còn có thầy nữa chị, giống như mình còn dựa nương ha anh Bảo ha.
Đâu có dựa.
Sau khi thầy mất là giống như là mạnh.
Đó, thầy không có nói nữa, lúc đó thầy ra chỉ ra ngồi chơi thôi chứ thầy đâu có nói nữa, lúc đó là mình phải tự mình lo.
Đúng rồi, nhưng mà cũng còn thầy, ý nói là mình cũng còn thầy.
Thì thầy ra thầy
chưa có sẵn sàng nữa mà.
Mình chưa có, mình mới bắt đầu sửa soạn thì lúc đó là đâu có thì giờ sửa soạn đâu.
Qua mắt lo chuyện thầy ha.
Nhưng mà anh Bảo
cũng còn bài nhiều.
Năm mà khi anh Bảo đứng riêng, anh Bảo có nói cái này một lần. Em không biết, anh biết biết nào mà năm 2000 vừa mấy có nói đó. Có người hỏi. Anh nhớ mà. Lúc đó là anh Bảo đứng mình, anh thấy rồi. Có hỏi anh Bảo có nói. Nhưng mà không có giống những gì mà anh nghe bây giờ. Có thể là lúc đó anh Bảo nghiên cứu chưa có nhiều.
Đúng rồi. Thì ngày có suối đạo bắt buộc phải nghiên cứu nhiều hơn.
Elin nãy nói cái vụ mà Phật Luli đó.
Nói dạ. Đi. Thầy chỉ nói vậy thôi anh. Thầy nói là cái bệnh mà tham sân si hỉ nộ ái ố dục. Chỉ có luồng điện của Luli quan Phật là trị được mà thôi. Nó tới đó thôi. Em nghe được tới đó. Mà nó dài cái giúp nó dài lắm. Khi nào em cắt rồi, khi nào em rảnh thì em sẽ đưa cái đó lên. Tại vì bí mật từ đây đến Tết. Không được nói ra. Người ta có cái lịch trình hết trơn rồi, anh có planning hết rồi.
Planning hết rồi hả?
Phải ra cái gì ra cái gì.
Thua làm kịp không mà.
Dạ, có cái điều phải chờ phụ thuộc anh Bảo, anh hơi chậm một chút, tại vì tuổi tác dạ. Cũng rồi.
Cũng lớn tuổi rồi, cũng gần về hưu rồi mà bắt làm việc hoài.
Anh Bảo xin về hưu mà, tại vì chưa có người giúp nên phải làm thôi. Ok, có gì tiếp tục nữa không anh?
Gì muốn học gì nữa không? Hết giờ rồi đó.
Hết giờ có ai muốn hỏi gì đó anh Hà Bảo?
Có gì về đạo muốn hỏi không? Không có thì mình chấm dứt ở đây để cho bà con nghỉ. Có gì thắc mắc gì đạo muốn hỏi thêm một hai cái không thì mình nói, còn không thì thôi.
Em có câu hỏi. Trong Thiên Đàng Du Ký hồi 15 trong trang 405, kẻ tu đạo không những phải tiến được vào đạo mà còn phải vượt thoát ra khỏi đạo, không để cho đạo trùm lấp trói buộc. Em đọc lại nhé, kẻ tu đạo không những phải tiến được vào đạo mà còn phải vượt thoát ra khỏi đạo, không để cho đạo trùm lấp trói buộc.
À, giờ ai muốn trả lời? Eli giờ đọc Thiên Đàng Du Ký nhiều lắm mà muốn trả lời không?
Cho anh Bảo nói trước ạ.
Thì bây giờ mình đó, cái đạo là con đường đi. Cái đạo là con đường đi, mà trong cái đạo thì mình phải mượn một cái pháp để mình đi. Thì khi mà mình đi được rồi á, mình lên trên được rồi á, mình hòa hợp với lại, mình cũng như nãy thầy nói, hòa hợp trở về với tự nhiên và hồn nhiên rồi á. Thì lúc đó mình là dưới cái đạo là một rồi. Mình không có còn phân chia đạo với mình nữa. Cũng như là nãy trong một cái câu kệ thầy nói, trong cái câu đáp thầy nói chẳng còn phóng với thâu nữa, là hai cái nó hòa nhập là một rồi. Thì cũng như thầy nói một cái ví dụ mà thầy thường dài này, nói lúc đó cảnh là mình là cảnh rồi, mình với cái càn khôn vũ trụ là một rồi. Con đạo là khi là con đường để cho mình đi tới đó, là mình đi tới đó rồi, khi mình hòa hợp được rồi á thì cái hai cái nó là một rồi, mình không có còn phân chia đạo mà trong cái đường lối mà gò bó mình, nó phải đi theo cái khuôn khổ nào để cho mình đi tới đó. Mà khi mình đi tới đó, mình là tất cả là mình rồi á, thì đó mình không còn bị gò bó trong cái đạo nữa. Mình là cũng như cái đạo là cho mấy người mượn con đường để đi tới, theo anh hiểu là như vậy thôi. Chứ đó mình hiểu nó như vậy thôi, còn bây giờ sau này có thể hiểu khác hơn, nhưng mà hiện giờ thì anh hiểu như vậy.
Cảm ơn thầy ạ.
Thầy nói sau này mình là cảnh là mình, cái đó cao lắm á. Lên tới cái chỗ đó là mình với càn khôn là một á. Là cái điển của mình là nó hòa hết ở trong đó rồi, không còn phân chia nữa. Thành ra cái câu mà đáp hồi nãy, cái câu đầu tiên lúc đó là mình trở về với hồn nhiên và tự nhiên, chẳng còn phóng với thâu nữa này nữa. Chả cần thu và chả cần phóng nữa. Khi mà nó còn thu phóng á, nó là còn phân chia. Hai phần khác nhau nó mới có thu phóng. Mà khi nó đã hòa nhập rồi, nó đâu còn thu phóng nữa. Cái nó là một mà. Phóng ở đâu, thu ở đâu vậy? nó hòa là một rồi đó. Thì đi cái đó là cao rồi, trình độ mình đi tới không còn cái để đạo mà lúc đó là trở về với siêu nhiên và hồn nhiên tự nhiên rồi, đâu còn mà nói mình đạo này đạo kia, nó hòa hợp rồi, trở về cũng như trở về nguồn cội rồi, đâu còn. Rồi còn gì nữa không?
Hồi nãy em có nghe một clip á, thầy nói thế gian này chỉ có một đạo đó. Thế gian này chỉ có một đạo mà thôi, thì khi mình tâm của mình thanh tịnh á, thì mình sẽ bước vào được cái đường đạo. Thầy mới nói là mình khi mà mình đạt được đạo rồi á, thì mình coi như tất cả mọi thứ là không. Thì khi đó đó thầy nói là không có còn là đạo nữa, tại vì trở về với sự quân bình rồi, đi lên tới đường đạo rồi, thì đâu có còn là đạo nữa.
Trở về không không mà hả?
Dạ, thì trở về cái không không rồi đó.
Không không đại định,
đắc đạo rồi đó. Thầy nói là đắc đạo rồi đó.
Đường đi còn dài ha.
Tại trong cái từ ngữ, trong cái thiên đàng du ký, hay là trong cái địa ngục du ký, hay luân hồi du ký, hay là nhân gian du ký, những cái từ ngữ này, cái đạo của họ đó là đạo về cái đạo lão, cho nên cái từ ngữ của họ đó nó không có giống như của mình. Cái định nghĩa của họ cũng thấp hơn của mình chút xíu nè, chứ không có giống như của mình.
Không phải
cái đạo của mình, không phải từ ngữ của mình nó cao hơn á. Dạ, từ ngữ của mình nó cao hơn á.
Từ ngữ của phòng giá thì nó khác hơn, còn cái từ ngữ của kia là từ cái đạo đó, thành ra người ta cũng nói theo cái từ ngữ của cái đạo đó mà diễn dịch ra thì cũng dịch ra theo cái người đời người ta dịch ra, nó cũng khác.
À, cái người đó là người đời rồi, cũng như thầy nói đó, khi mình qua đi cái trình độ đạo đó rồi á là mình hết còn trình độ rồi, có nghĩa là đi qua rồi, mình đạt rồi thì mình đi qua luôn rồi, thì mình đạt tới cái điểm cao hơn. Thì cái đó thầy có nói cái đó. Cũng như thầy nói, đi qua cái trình độ của ông chú Giê-xu là đi qua cái trình độ đó rồi thì mới là lên cái trình độ cao hơn, muốn đắc đạo thì phải qua trình độ của ông.
Ở trong Linh Mẫu Kinh hình như cũng có một cái đoạn nào nói về cái vụ này, mình quên mất, phải bữa nào nghe lại. Trong Linh
Mẫu. Kẻ tu đạo lấy thuyền từ tự độ, nhớ không, có ai nhớ câu này không?
Rồi sao đó
vừa quên à. Anh nhớ con câu à?
Bữa nào nghe lại đi, trong Linh Bảo Kinh nó có nói cái vụ này.
Cái câu đó cao lắm mà nghe. Kẻ tu đạo lấy thuyền từ tự độ là rất là cao, không phải dễ. Cũng giống như mình nói là phải tự giác là mới giác tha đó.
Lấy thuyền từ là cái
thuyền từ là từ bi lắm á.
Cái thuyền từ bi để tự độ mình hả?
Tự độ mình á, tự độ cái bản thể nè.
Mình lấy cái thuyền đó mình đi đâu nè?
Cái này hay lắm mà.
Hay
à. Thôi thì bắt nhã rồi đó, tới thì mất
nhã rồi. Thôi
nha. Thôi tới kinh A Di Đà rồi, xa lắm.
Thôi thì bữa tới đi ha.
Mấy người Việt Nam mệt tội nghiệp.
Thôi nghỉ đi nha, để tuần sau mình học tiếp nha, để cho bạn đạo khuya, nhiều người khuya nghỉ ngơi. Rồi xin cảm ơn tất cả các bạn nha, hẹn gặp lại tuần sau nha.
Cảm ơn các bạn nha. Bye bye. Cảm ơn mọi người. Chào anh Bảo. Xin chào chị Em. Chào tất cả mọi người.
Đúng rồi, thứ bảy. Thứ bảy hôm nay. Trước buổi tháng 12
thì Pháp Lưng Chiêu Minh nha.
Dạ, ok, em sẽ tham dự.
Pháp Lưng Chiêu Minh.
Ủa, Chiêu Minh chứ không phải Thần Chỉ hả anh?
Bây giờ cho mấy người mới trước đi, trước khi mà qua thường chuyển phải có căn bản là phải có chứng minh, chứ không hiểu chứng minh sao làm thường chuyển được.
Ai biết từ bữa lần trước anh mới vô soi hồ em tưởng
thì
vô.
Đúng rồi, thì mình
ai vậy là chứng minh chứ.
Mình mấy người mà mới vô mà mình không cắt nghĩa pháp luân chứng minh sao mình đưa người ta tới thường chuyển được.
Rồi, vậy anh đi chứng minh trước, ok rồi, ok anh thằng vậy. Anh tưởng thường chuyển chứ.
Không quá, thường chuyển là mà không có biết chứng minh đâu có được. Mình làm thường chuyển là mình đã làm chứng minh rồi mà.
Ok anh, dạ. Cảm ơn, dạ, bye bye. Anh Bảo tắt cái recording rồi anh Bảo.
À quên, tắt cái đó trước ha. Lần nào cũng có cảm thấy.
Chào.